Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật. Cùng với Phật tử như đạo tràng hôm nay thân ban, hôm nay là ngày tu niệm Phật của đạo tràng của chúng ta. Hôm nay thì thầy giảng niệm Lăng Nghiêm bài học mới với tựa đề là Phật tử phải biết tu. Nghe rõ. Nên đề tài rất là quan trọng ha, là Phật tử phải biết tu. Thì nghe qua cái vấn đề cái bài giảng này chúng ta thấy rất là đặc biệt rồi phải không? Là Phật tử. Ở đây có ai không phải là Phật tử không cho tên. Tất cả chúng ta đều là Phật tử hết. Vì chúng ta mặc áo giới nè, chúng ta là Lăng Nghiêm Tam Bảo lâu rồi nè, là Phật tử lâu rồi, phải không? Hôm nay mà chúng ta vào đạo tràng niệm Phật này là chúng ta biết tu chưa? Ai chưa biết tu giơ lên đi, giơ tay lên là chưa thương, ta chưa hưởng chứ, phải không? Ai không giơ tay là không là bị ghét đó, là bị phạt đó. Ai không biết tu giơ tay lên là biết là phải không? À, biết là tốt phải không? Thì bọn tôi đúng là tôi sai, biết rõ chưa? Hả? À, vậy là chưa biết rõ hả? À, đúng sai phải biết rõ chứ, không biết rõ phải không? Hôm nay xin thầy dạy mọi người chúng ta để nghe, để tự thẩm định lại mình coi mình biết tu, tu đúng hay tu sai phải không? Tu thiếu hay tu đủ phải không? Tu thêm hay tu bớt? Thì hôm nay chúng ta học bài này để soi rồi lại mình coi được Phật tử biết tu mà tu như thế nào, có đúng hay không? Vì có tu đúng thì thành quả mới có, mà nếu tu không đúng thành quả không có được. Tại như vậy, cho nên vấn đề là phải biết tu, chứ phải là khẳng định là chúng ta phải làm như vậy đó, không làm là không được. Mà tu là tu như vậy đó, là phải biết tu, là phải tu đúng theo lời Phật dạy để chúng ta được an lạc trong hiện tại và chúng ta được hạnh phúc giải thoát trong tương lai. Cho nên ở đây đề tài chúng ta học đó là Phật tử phải biết tu, là Phật tử phải biết tu, còn không là Phật tử cần biết tu không? Chứ không cần rồi, không cần rồi. Tại vì chữ tu đây là dành cho người tu Phật giáo của chúng ta. Chữ tu là sửa phạm chuyển về thánh. Đây là cái mấu chốt rất là quan trọng cho những người Phật tử của chúng ta. Còn dù Phật tử, tiên tử, ma tử thì không cần giải thoát. Thế nên họ cần tu như chúng ta. Họ tu theo kiểu họ, họ tu về cõi thần, họ tu về cõi tiên, họ tu về cõi ma. Đó là thần tử, ma tử, tiên tử, phải không? Ở đây mình là gì? Là Phật tử. Là Phật tử là tu để trở về với Phật. Tại vì mình là Phật tử, là như vậy. Nếu muốn trở về với Phật mình phải tu đúng theo lời Phật dạy thì mình đúng cái nghĩa là người Phật tử. Là như vậy, nếu tu sai, tu lệch là mình sẽ lên đường đi. Tu sai, đi đường sai. Đi đường sai thì không đến cái điểm đích được. Và mục tiêu chúng ta là gì? Là trở về với Phật. Trước nhất là trở về với Phật tâm của mình, rồi sau đó mới trở về với Phật quốc. Phải mà thế là thể nhập đạo, là Phật tánh chân như, tức là thành Phật ở tương lai. Thì lộ trình tiến bộ chúng ta là như vậy đó. Nếu ta lại hướng như giữa chừng thì chúng ta bước sang thẻ khác. Tại như vậy đó, cho nên chúng ta phải nắm được những lộ trình để chúng ta phải đi thì thẳng để điểm đích chúng ta là tương lai là Phật. Tại vì mình là Phật tử, tu theo Phật để tương lai mình sẽ là Phật. Nó sẽ là Phật là còn lâu phải không? Nhưng mà các chẩn là lâu nó sẽ rút ngắn thời gian qua những đoạn đường sinh tử. Và chúng ta có tu tinh tấn, chúng ta tu giải đải, là tu đúng hay tu sai, nó như vậy đó. Cho nên là Phật tử phải biết tu, nó như vậy đó. Hôm nay mình là Phật tử rồi, mình phải biết tu. Thì xây dựng lộ ra hai câu kinh Pháp Cú ở đây và những cái chuyện rất là bình dân và đơn giản thì cho Phật tử chúng ta nghe qua sự lý luận của sư tử học hôm nay. Thứ nhất, kinh Pháp Cú số 225 Phật dạy chúng ta như thế này: bậc hiền không hại ai, thân đường thường được chế ngự, đạt cảnh giới bất tử, đến đây không u sầu. Đó là bài kinh Pháp Cú tập đầu tiên, đó là kinh Pháp Cú thứ 225. Thì qua cái bài kinh Pháp Cú thứ 225 này, câu đầu tiên Phật dạy là bậc hiền không hại ai. Bậc hiền không hại ai. Cái chữ hiền đây không phải là hiền theo thế gian. Nếu tu là người hiền, tu là người hiền. Người hiền nó khác người ác, phải không ạ? Người hiền nó khác người ác. Cho đây chữ hiền Phật dụng chúng ta để chúng ta hiểu biết chữ hiền là gì? Là trí. Hiền là hiền trí. Đó. bậc thiền gọi là bậc trí đó. Bậc trí là bậc thông rõ được cái gì Phật tử, là người biết nhân quả, biết luân hồi. Người biết nhân quả, biết luân hồi ở đây gọi là bậc trí. Thêm nữa là gì? Bậc thiền, bậc trí này là bậc thông được con đường để tiến hóa đến sự giải thoát. Đây gọi là bậc trí. Đây là vị trí là gì? Là hiểu biết rõ, biết nhân biết quả, biết luân hồi, biết được con đường để giải thoát, và biết từng bậc tu để giải thoát, từng bậc tu để giải thoát. Cho nên cái lộ trình mà đã là từ biết nhân biết quả dẫn lộ lên trên con đường biết tu để biết giải thoát, và mục tiêu cứu tối hậu của người trí này đã thành đạt được, đó là gì? Là thành Phật. Là thành Phật. Đây cái chữ trí Đức Phật dạy nơi đây là chữ thiền. Chữ thiền đây thì gọi là gì? Là chữ trí. Là chữ trí là như vậy. Cho nên bậc thiền không hại ai. Bậc thiền không hại ai. Người trí đây là chỉ cho người trí tu cho đạo Phật của chúng ta, không hại ai. Nhưng người tu đạo Phật mà còn hại ai thì không phải là người trí. Mà nghịch lại người trí là gọi là gì? Là người ngu. Tại vì người ngu mới lầm lẫn nhân quả, cho nên là làm việc ác mà tưởng là thiện, làm việc xấu tưởng là tốt. À, đúng như mình mà sai trong nhân quả, cho nên chính từ chỗ đó, cho nên đây là không phải là người thiền trí, hay ở đây gọi là không phải là người hiền. Chữ hiền đây là chữ trí, tức là người tu tập đạo Phật khi mà thâm nhập được giáo lý Phật rồi là có trí tuệ Phật đi vào trong tâm của chúng ta rồi. Thì chúng ta có trí tuệ Phật, có hiểu biết như Phật. Thì cái như Phật đây không phải là hiểu biết toàn diện như Phật hết, nhưng cái khía cạnh nào của Phật á, mình đã được một khía cạnh đó là hiểu biết như Phật. Thế thì hôm nay mà tự thọ tam quy điều ngũ giới, và tự biết quy Phật cái giá trị như thế nào, quy pháp cái giá trị ra sao, quy tăng cái giá trị ra sao. Cho nên chúng ta có phát tâm bỏ đi những cái tư tưởng xưa mà mình đã theo đuổi, rồi mình đã ôm ấp và mình tin tưởng, mình đã tu theo cái đạo hồi xưa mình đã tu. Ví dụ lớn lên cái mình là sống trong gia đình đó, mình là đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, Bà La Môn, hay là đạo nào đó Tin Lành, hay là đạo gì đó. Ở Việt Nam chúng ta có tất cả là 55 thứ đạo. Thì nhớ là bạn 55 hay 50 gì đó. Việt Nam chúng ta hiện tại đó, là có 55 hay 50 gì đó thứ đạo. Ở đây có cái đạo mà đạo lớn nhất ở Việt Nam trong tín đồ đông nhất là Thiên Chúa Giáo. Kế đó là gì? Là Phật Giáo. Là Phật Giáo. Và những tôn giáo khác ít thôi. Có như vậy đó. Nhưng mà có những cái đạo mới nổi bật lên đây thôi là cái nhóm nó chừng vài trăm người là mà cũng là cái đạo đó. Có như vậy đó. Có cái đạo mới nhóm lên chỉ chưa được trăm người đó. Như giờ tín ngưỡng về cái đạo. Và nhưng mà nó hợp pháp, hợp lý theo cái đạo. Cho nên là nhà nước vẫn công nhận đó là cái đạo, là cái nhóm đạo. Có như vậy đó. Có như vậy cho nên tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng mà. Có như vậy đó. Thành ra Việt Nam chúng ta hiện tại bây giờ là từ 50 đến 55 thứ đạo. Thấy không? Nói như vậy nó nhiều lắm đó. Thế nên mình hiểu khái quát mà chỉ với đạo Phật, Thiên Chúa hay là Cao Đài, Hòa Hảo hay là một số tôn giáo nào thôi. Nhưng mà tôn giáo là tôn giáo đạo Phật lớn từ xưa nay. Đó nhất là đạo Phật và Thiên Chúa Giáo. Nói như vậy đó. Như ở đây chúng ta là người tu theo đạo Phật. Là khi mà chúng ta đã học qua lý Phật rồi thì trước đó chúng ta học qua những giáo lý tôn giáo khác, hay là mình ở trong tôn giáo khác, hay là mình được không đạo. Bây giờ chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới có trí huệ Phật. Mình bỏ đi những cái tà kiến xưa, bỏ đi những cái tư tưởng tôn giáo kia, mình bắt đầu bước vào đạo Phật, quy y theo đạo Phật. Quy đạo Phật có nghĩa là cái giá trị đạo Phật nó cao hơn, nó đẹp hơn, nó đưa lên cái đường giải thoát tiến bộ hạnh phúc cao hơn. Cho nên chúng ta bỏ đi cái tầng lớp này, bước lên tầng lớp cao hơn. Cho nên cái lãnh hội chúng ta bước đầu vào đạo Phật nó khó hơn những tôn giáo khác. Nó khó hơn tôn giáo khác. Cuộc sống ta hứa đến tương lai nó cao hơn tôn giáo khác. Nên sự thân hành mà sống phải chấp nhận hy sinh những gì đó mà đã có quen mình đi. Bây giờ mới bước vào cửa đạo Phật được. Thứ nhất là quy Phật. Quy Phật thì không quy tà ma quỷ thần, gọi là thiên thần quỷ vật. Rồi chúng ta tôn kính thờ thiên thần quỷ vật cho đến thiên. Nhưng bây giờ nó không còn đến thiên như mình nữa rồi, khi mình có trí huệ Phật. Cho nên người linh thiên cao tôn kính nhất là ai? Là Đức Phật, là mười phương chư Phật. Thế cho nên chúng ta mới hướng về Phật tới quy ý. Là khi Phật là phải bỏ dứt khoát là không còn, là hướng về tà ma quỷ thần. Không phải là ngày xưa mà tự thích gì với bà chú xíu không? Thích lắm. Tới ngày 3, 4, 4 là đùa nhau mà đi nghe. À, đùa nhau đi lại mà chú xíu thôi, giái liên giới liên chánh á. Mà chỗ nào cũng phải chú xíu là đến tới à. Nói như vậy đó. Trong các vị thần nữ, là bà chú xíu là ta hầu như người ta đến nhiều nhất. Các vị mà thần nữ khác đến đây tới đó. Phải không được? Bà chú xíu thì đến nhiều nhất này cũng tới. Thậm chí mà xin nghe mắc cười đó. Bà chú xíu ở trên núi Sam. Sau thời gian nói rằng bà chú xứ núi Sam bị người ta gạt rồi, bị người ta gạt cắp vàng quá trơn rồi. Cho nên bây giờ đó bà mới về ở Tháp Linh là đồng Tháp Mười, bà chỗ bà tháp bà tới trong nó nổ lên mà cái miếu bà chú xứ, người ta ôm đi vô bà chú xứ ở trong bà tháp. Nói như vậy đó, phần số giờ còn tín ngưỡng núi Sam thì núi Sam, nhưng mà Phật tử mình gần cái đây á thì đi Gò Tháp nó gần hơn, là ô nhau đi vô bà chú xứ ở Gò Tháp. Thì cái miếu nhỏ xíu thôi, xin có đi vô trọng cho làm việc đấy á, có đi giếng chỗ đó, tại chỗ do có ốc eo Việt Nam mình đó, ở Đồng Tháp của mình. Rồi bây giờ sau này gần đây nó ngoái rồi, bà chú xứ á, làm sao nó đập đồng lên cốt vậy đâu, không biết cái gì mình đi ở huyện Châu Thành chúng ta. Mình tiên là bà tử, đây vô mình tiên 4,5 đó, vô đâu gỗ được cầu xây cho mình tiên á, dựng cái miếu lên, cầu vô đóng lễ, đung đung vô lễ, đóng rần rần luôn. Bà chú xứ bây giờ về cho mình tiên, bà tị nạn rồi. Từ sao cái dinh rất là lớn, bao nhiêu trăm ngàn triệu người đến hoài đến hoài, xe cổ bị dâm, mở mở, đi vô trong bình tiên ở trong, vô trong cái ngọn ra cầu xây ở trong, thấy không? Đó, như vậy. Có gì vậy, xin nghe nói rằng á, bà đập đồng nói rằng là tan cắp vàng của bà, hỏi làm sao cắp bà không biết, tại vì nó bằng đồng nó lấy cái tay nó gỡ thì tôi tụng được, nhưng mà sau này mang cắp kiểu khác, nó lấy cái giò, nó trỏng cái tay nó đưa hai cái giò nó gỡ vàng, nó quơ cái đầu ngoài xong đụng đầu đó, đó thì nó bắt không được, quơ đụng đầu bắt đầu hốc đầu đây nhờ nó quơ hoài không thấy đầu, mà cái đầu nó dưới giò lên trên nó gỡ bằng giò. Mà cái chân nữa, tới cái kỳ cục không? Có như vậy bà chú xứ là rất linh thiêng. Ai lại gì bà không thấy, không thấy không? Nó nói là nó lấy gỡ vàng bả trơn mà bà không thấy. Tại vì sao? Tại vì là nó lấy bằng hai cái chân, nó lấy bằng hai cái tay. Như vậy, như vậy là bạn cảm thấy nó khôn quá ha. Thấy thấy không? Nghe chuyện vô lý không? Vô lý vô cùng thì vô lý. Ăn trộm là vô gỡ, đổ thừa đó, là nói là người khác lấy. Nói như vậy đó, cho nên đó là cái sai. Như vậy cho nên cái chuyện đó thì là chuyện tín ngưỡng của người theo thành đạo. Ở đây thành đạo theo bà chú xứ, theo các vị thần là thành đạo, là thành đạo. Thấy chưa? Còn mà hướng về mà chúa trên trời là tiên đạo. Ta như vậy tu đạo mà về cõi trời là tiên đạo, về cõi thần là thần đạo, tu theo mà loài quỷ thì là quỷ đạo. Nó như vậy đó. Rồi tu theo súc sinh là súc sinh đạo, như là cách như vậy. Người ta thấy có tôn giáo thờ như súc vật, sẽ là thờ thánh là thần, thờ súc vật, biểu tượng là súc vật. Người ta nói như vậy tại cái tư tưởng người ta. Từ qua Ấn Độ, sư chưa đi Ấn Độ, nghe quý thầy đi mà kể về nhiều chuyện đó, thì chúng ta thấy là rất là thế là tội nghiệp cái dân Ấn Độ bây giờ, cái tín ngưỡng, như tín ngưỡng của bà la môn giáo, tự thờ bò. Bò đi mà đường lễ để nằm giữa đường, mà nằm giữa đường là xe không dám chạy đó. Thế đó, nó là thánh mà. Tới như vậy đó, nằm giữa đường, đường xá thô, nó tựa giải vàng đầy đường hết trơn. Nó đi mà dùm ra trời cho đường đạp vàng đó. Thế đó, như vậy đó. Nhưng mà nó tựa chỗ nhà nào mà nhà đó nó hên đó. Thế như vậy đó, tại vì nó thánh mà. Nó như vậy đó, thì đi lệnh trước đó. Là xe nó vô từ sao, chờ nó lát vô bờ đó. Hay là làm sao cho nó vô mấy lề đó, xe nó đi qua được. Thì tôn kính như vậy đó. Còn đạo thợ heo, thợ heo bà tử nó như vậy đó, như thành ra bà tử mà qua bãi đang thịt heo qua chừng đó, thịt bò qua chừng đó là tới số. Thế như vậy đó, tại tín ngưỡng người ta là thắng người ta là không gian thịt, bởi tử ra thịt heo tử thịt bò. Thế như vậy, thành ra nơi đây chúng ta thấy rằng khi mà có trí tuệ Phật xen vào rồi, biết nhân biết quả, biết con đường để giải thoát, ta bỏ đi cái tư tưởng cũ. Thì thí dụ bây giờ qua quy pháp, đạo quy pháp là gì? Là biết nhân quả, gieo nhân nào hưởng quả đó, không bao giờ sai lệch cả. Có như vậy đó, một tâm ý ác mà gửi lên là gieo nhân ác ý rồi, một lời nói ác mà khởi lên là chúng ta gieo nhân ác khẩu rồi, là một hành động ác khởi lên là gieo nghiệp ác rồi, thì tương lai nó bị quả báo dứt bát, phải nói vậy thôi, không bao giờ mà không có bị chậm giống nào mà thôi. Có như vậy đó, cho nên nơi đây khi hiểu được vậy rồi, tu như vậy thì đã quả như vậy, không là khác được. Tự vào hộp ớt ta lên cái ớt, phải không? Vô chanh lên chanh, vô cam lên cam, vô bướu lên bướu, không giờ ngược lại bao giờ cả. Đơn giản là thế. Trồng chanh thả quả chanh, trồng chanh thả quả cam sạch được đâu. Thế thì với cái tâm tà thì tu theo tà thì bị được cái quả tà. Thì với tâm mà tâm chánh thì tu theo cái nhân chánh thì quả chánh. Thế như vậy đó. Cho nên tự tu nhân giải thoát sẽ được giải thoát. Mà tu nhân luân hồi là phải bị luân hồi. Là bị luân hồi thì vào sáu nẻo. Cõi trời là cao nhất. Cõi con người chúng ta là thứ năm. Cõi Atula là các vị thần là thứ tư. Là cõi súc sinh là thứ mấy, thứ ba, phải không ạ? Là cõi là
quỷ đói là gì? Là thứ năm.
Là khỏi là địa ngục là thứ sáu.
Như vậy thì làm con người chúng ta là cơ sở căn bản để đi lên hoặc đi xuống. Lên do mình, xuống do mình. Không phải là ông trời bắt mình được đi lên, ông trời biểu mình phải đi xuống, ông trời có quyền này đâu. Mà quyền ở chúng ta. Sáng như vậy, thợ hồ cầm bay làm nhà, thợ mộc thì cầm gì, cầm cưa, cầm đốt đi làm thợ mộc. Sư phụ thì là xách xe đi tiếp pháp. Thấy không? Hôm nay không vô hết. Ở chùa thì dạy Phật tử học tu. Nó như vậy đó. Tại vì chương trình hôm nay là ở nhà không đâu hết. Đó là dạy tử tu từ sáng tới chiều. Nó như vậy. Rồi qua ngày mai bắt đầu đi giảng. Ngày mốt bắt đầu đi giảng, giảng chỗ này, giảng chỗ kia. Là tùy theo cái lời câu hiểu của sư phụ. Phải qua đến. Nó tử vậy. Ngày mai sáng làm cái gì? Sao cho tu hôm nay xong rồi thì mới làm cái gì? Là mang buôn bán. Phải không? Hay là đi dù nữa. Hay là đi chơi. Đi đám cưới, đi đám giỗ. Lịch trình đã có sẵn. Phải không? Nó như vậy đi đâu thì đến chỗ đó à. Đến chỗ đó sẽ được thưởng cái gì? Cái gì ở chỗ đó đem đến chúng ta? Đi đám giỗ để ăn no bụng. Phải không mà nữ? Mà đi đám cưới thì là dáng dốc và sang cả. Cũng ăn no bụng mà sang hơn. Nó như vậy đó. Mà đi vô chùa lại khác rồi. Đơn giản. Nó đơn giản rồi. Đó là cái nhân thế nào mà quả thế đó. Đơn giản thế. Cho nên đây khi có trí huệ Phật xen vào rồi mình thấy rõ. Phải không? Cái đường xưa đã đi và tín ngưỡng và tu chúng ta đó. Nó không như ý mình được. Cho nên chúng ta thấy nó thấp thỏi và nó kém khuyết và hay là nó sai. Nó biết đường tà, ví dụ tà kiến mê tín gì đó. Một người mà vẫn còn, mà Phật tử chúng ta mà vẫn còn áp yêu cái con tà kiến cũ thì không bao giờ đạt được chánh kiến được. Đó là gì? Là xài bùa chú, tu mà xài bùa lỗ ban. Phải không? Có tướng, có tai, sinh xăm, bói quẻ, cúng sao, cúng hạn, tam tai, bọt mắt, giấy tiền, vàng bạc, đốt vào kho. Phải không? Tất cả nó đều là tà kiến. Phật không có dạy này bao giờ mà thuộc vào pháp tín ngưỡng dân gian. Để những dân gian là cái mê tín mà không thể nào giải thích được. Đó như vậy cho nên phải bỏ đi. Bây giờ tin nhân quả mà tu nhân quả thì khỏe đấy không? Khỏe re khỏi lo gì hết. Chứ bắt đầu là tự mà hiểu quy pháp mà chấp nhận quy pháp rồi, ba cái này mà tôi bỏ hết rồi. Cho nên bà tử có cần đi sinh sang bỏ khỏe không? Không. Ở cúng sao cúng mạng không? Không. Mà cúng gì? Cúng tam bảo để có phước. Cúng vào thứ này giúp pháp có phước làm gì cả. Chứ không nên đứng gì cả bà tử thì nó tà. Đó là dân gian. Nó như vậy. Nhưng mà tư tưởng của là xã hội hôm nay có hai cái tín ngưỡng là phải giữ gìn. Một là tín ngưỡng của tôn giáo, hai là tín ngưỡng của dân gian. Tín ngưỡng dân gian là cái là thói quen của dân chúng. Cái này là không thể bỏ được. Tại vì tín ngưỡng dân gian là được nhà nước ta chấp nhận, không bỏ. Thế vậy không bỏ. Nhưng mà chúng ta là người tu Phật, mình không chấp nhận tư tưởng này. Cho nên chúng ta bỏ cái tư tưởng này mà không xài. Nhưng mà tu theo đạo Phật, cho nên mình là mình không có cúng sao cúng hạn, không xin bảo quẻ, không có lớp cái tiền vàng bạc, không có những cái tà kiến mình nữa. Bỏ đi, tại vì bước lên lớp cao hơn rồi. Tư tưởng dân gian là tư tưởng thấp nhất trong tất cả tư tưởng. Đấy chưa? Đấy như vậy đó. Cho nên là bỏ đi. Dân gian là thói quen, là tập tục xưa nay mà người ta không bỏ được. Bây giờ mình là tu theo Phật phải bỏ. Bỏ bước vào cửa Phật được. Thì vô cấp 2 rồi phải bỏ cấp 1 mới được chứ. Phải mà tử. Đó như vậy đó. Thành ra do đó là chúng ta là người lớn rồi. Một người có hướng thượng rồi. Đó, chúng ta không phải là con nít nữa. Đó như vậy. Cho nên tới đó là chúng ta mới là quy pháp một cái chính xác, là có trí tuệ Phật xen vào. Bây giờ chúng ta mới thực hành hay là Phật dạy là đúng theo tinh thần nhân quả Phật dạy mà đi lên. Đó như vậy đó. Rồi quy tăng là gần gũi nhà sư tu hành chân chánh, dạy mà tu pháp giải thoát. Còn giải tà kiến mê tín là chúng ta không gần gũi. Đó như vậy. Đưa một cái đường vào quỷ lạc thì chúng ta không chấp nhận, mà đưa vào một đường để giải thoát là chúng ta chấp nhận. Cho nên không gần gũi thầy tà bạn ác. Bạn nào mà dạy chúng ta cái xấu xa độc ác tránh xa đi. Bạn mà dạy chúng ta con đường tu để giải thoát nên gần gũi. Có nghĩa là chơi bạn tốt không chơi bạn xấu. Nghĩa là chơi với Phật tử tốt không chơi Phật tử xấu. Đó, ở đời là bạn tốt bạn xấu. Còn trong Phật tử là cũng có bạn Phật tử tốt Phật tử xấu nữa. Phải Phật tử? Phật tử tốt là sắp tánh mình đi đường tu, khuyên tánh làm thiện làm lành. Còn Phật tử xấu là gì? Là dạy chúng ta làm điều xấu xa. Đó, không có là dạy chúng ta con đường là tốt đẹp. Đó là có hai hạng Phật tử như vậy. Cho nên gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Đơn giản là thế. Cho nên nơi đây bậc thiền trí không hại ai. Câu thứ nhất trong bài kinh Pháp Cú 222-25 là Phật dạy bậc thiền không hại ai là người trí là không bao giờ biết tổn hại ai cả. Lý do mình làm tổn hại người khác có nghĩa là mình gieo nguyên nhân xấu ác cho chính mình rồi, phải không? Chứ tổn hại người ta là mình đã tổn hại trước rồi. Nó như vậy đó. Mình khởi tâm muốn hại ai thì mình là người tâm xấu trước rồi. Đó, mà xấu trước rồi là ác nhân đã gây trong tâm mình rồi, là nghiệp đã tạo rồi. Nghiệp đã tạo rồi thì tương lai phải bị quả báo. Nhân quả là thế. Cho nên là bậc thiền không hại ai. Bây giờ nói chữ hại đây đó là đưa đến vấn đề rất là rộng lớn. Thí dụ bây giờ cái nhân hại đó đưa chúng ta vào một chủng loại nào đó, do chúng ta tạo cái nhân để bị rơi vào chủng loại đó. Ở đây Phật tử thấy rằng sự suy tư, lời nói, miếng ăn, việc làm của chúng ta à, nếu không khéo mà suy tư không khéo đó thì chúng ta là suy tư xấu ác, thì đưa đến ta hành động xấu ác, đưa cái nhân xấu ác tương lai bị quả báo khổ. Cho nên đây sư giảng rộng ra là gì? Người bậc thiền là bậc trí biết rõ nhân quả và rất sợ luân hồi. Chúng ta là Phật tử hôm nay là người trí người hiền, phải không Phật tử? Mình biết nhân quả không? Biết rồi. Biết rồi mình sợ luân hồi không? Ở đây Phật tử nào chưa sợ luân hồi đưa tay lên coi. Dám không? Không dám rồi. Tại vì mà là Phật tử chân chánh, mình muốn giải thoát ngay, mình muốn luân hồi đâu, sợ cũng chết. Cho nên chúng ta mới xuyên tu niệm Phật, thường tu niệm Phật nè, mong cầu giảng sanh giải thoát cái kiếp này. Cho nên chúng ta rất sợ tội lỗi, cho nên chúng ta không dám làm cái điều tội lỗi cả. Đã như vậy đó là chúng ta chuyên lo niệm Phật, làm phước làm lành, bố thí phóng sanh và làm các công đức để chi? Để chúng ta tương lai được hưởng phước báo và tương lai chúng ta được về cực lạc quốc để tương lai được làm Phật. Đó là cái tâm ý của người Phật tử chúng ta rất sợ luân hồi và mong cầu giải thoát. Cho nên đây người hiền người trí là rất sợ luân hồi vì biết được nhân quả. Thứ hai tiếp theo là gì? Từ suy tư. Từ suy tư đây, mình suy tư mà là sẽ suy nghĩ, phải không? Mà suy nghĩ mà không khéo á thì chúng ta lại mở ra cái lời nói là nói xấu ác và tương lai bị quả báo khổ. Tại như vậy đó, thì do từ suy tư cái miếng ăn của chúng ta để nuôi dưỡng cơ thể này không khéo là miếng ăn tội lỗi, phải không? Từ sự suy tư chúng ta mà việc làm chúng ta không khéo là gây đến quả báo tương lai là khổ sở, là xa đọa, là đó là việc làm tội lỗi. Đó như vậy, cho nên ở đây từ sự khéo suy tư lời nói đẹp, từ sự khéo suy tư miếng ăn tốt, từ sự khéo suy tư hành động đẹp. Hãy Phật tử hôm nay Phật tử là quả mãn đó. Quả mãn là tại vì mình dụng về suy tư nên là không hạn chế được cái ăn tham ăn của mình, cho nên chúng ta vẫn còn mạng mà chưa ăn chay được. Ở đây có Phật tử nào mà chưa ăn chay nổi không? Giơ tay lên coi, dám giơ tay không? Không dám giơ đó thấy chưa? Vậy là chúng ta là Phật tử, chúng ta có những người ăn chay kỳ, chưa chay được nữa, phải không? Đó, cho nên chúng ta là ăn 10 ngày, chúng ta ăn là 15 ngày, hay là ăn 20 ngày, thậm chí là tới 28 ngày mà còn 2 ngày ráng ăn mặn. Thế như vậy thấy không? Tức là chúng ta chưa dứt phát hết trong 30 ngày, cho nên chúng ta ăn chay kỳ. Ăn chay kỳ nghĩa là gì? Ăn chay có giới hạn. Chữ kỳ ra cho nó cho vui là ăn chay kiểu kỳ cục rồi. Chay rồi nó chay luôn đi không? Mình chay có khúc thôi à, khúc nọ không có chay. Thế như vậy đó, cho nên đó, mình chưa đủ khả năng để dứt phát miếng ăn của mình. Cho nên cái ngày chúng ta ăn mặn đó, chúng ta là còn cái chỗ là thèm ăn ngon, hương vị tốt, cho nên giết con vợ còn sống để ăn nó ngọt máu hơn, thơm tho hơn, béo bổ hơn. Con vợ mà chết rồi á nó hết ngon rồi, phải không? Cho nên miếng ăn đó là phát xuất từ tâm gì? Từ tâm ác của chúng ta, thấy chưa? Nó như vậy đó. Còn nếu mà hạn chế chút xíu mà hơi thiệt thiện đó là chúng ta không dám giết để ăn, thôi chết sống cũng con gà. Thật ra chợ mua con gà treo toàn ten mần sẵn đó, đang dặn nó cho nó hù đi. Phật tử ăn heo mà bán ngoài chợ đó đâu bằng giết sẵn con heo mà ăn ngon hơn. Tại vì con heo mới giết xong nó còn tươi đói à, ăn ngon hơn. Còn heo mà để ngoài chợ nó 7-8 tiếng đồng hồ rồi, phải giết hồi 1 giờ khuya đó Phật tử, và tới 10 giờ sáng mới đi mua thì con heo trả qua mấy tiếng đồng hồ rồi. Phật tử tính đi, mà nhà nước đã giám định rằng con heo mà lạc qua 8 tiếng là không được ăn, qua 8 tiếng là không ăn vì chất lượng nó không còn nữa và đi vào cái gì, cái sự hủy hoại rồi, nó không còn tác dụng có thể dễ sinh bệnh hoạn. Đó, thật ra nhà nước tuyên bố này bất cứ thịt cá gì, thịt súc vật qua 8 tiếng nó chết, mà 8 tiếng rồi nó có thể là không còn tác dụng để bổ dưỡng nữa, mà có thể nguy hại đến cơ thể của chúng ta. Đó, thật ra là nhà nước sẽ khám nghiệm heo nào mà làm quá 8 tiếng là quá 8 tiếng là không cho bán, con dân nào chết quá 8 tiếng không cho bán. Vậy là còn trong 8 tiếng ấy, thì ăn còn tốt, qua 8 tiếng là nó xấu. Vì người ta chết mà tới 12 tiếng đồng hồ rồi, mà tự dám lại gần mà nhận điệu hôn hết cho bà má mình nữa được không? Xin rồi. Bây giờ bà má mình xin lại đâu, mà tự dám đưa mũi vô hôn không? Má ơi con nhớ má thương má quá, dám không? Không bao giờ bị thấy bà xin rồi. Thì cũng như thế đó. Và khi mà giật mà chết rồi bà tử, nó mau bị gì? Mau bị hư thú. Đó như vậy. Cho nên ở đây miếng ăn vì lòng tham của chúng ta là không nghĩ đến cái tội lỗi. Tại như vậy cho nên chính từ chỗ này, theo do một chút khéo suy tư đưa chúng ta đến miếng ăn mà tạo nhiều tội lỗi, do một chút khéo suy tư thì chúng ta mới ăn, chúng ta không gây tội lỗi. Ăn chay phải không? Hay là ăn thịt vật đã chết rồi, không gây cái nhân quả quả báo tương lai. Có người lý luận rằng tại mình ăn người ta mới giết, mình không ăn người ta cứ ăn giết tộc. Đó là lý luận như vậy đó, là mình ăn như vậy mình chia sẻ cái tội với chúng ta rồi. Và phải nên nhớ chỗ này, lý luận nó hoàn toàn sai. Tại vì mình ăn đồ bán ngoài chợ, mình không hợp đồng đi giết để mà bán cho mình đâu. Cái người mà hợp đồng đi giết vật để bán đó mới là người để chia sẻ tội lỗi với người ta, phải không? Còn giờ mình ăn mà ăn thịt là thịt, thịt, thịt chết, thịt chết đồng nghĩa là giờ thấy ma rồi. Mình đi mua thấy ma gì mình ăn, phải không? Thịt heo, thịt bò, thịt trâu, thịt chó, thịt gà, thịt vịt, cá chết, khô chết, đó là thây ma, thây ma và khô thây ma, phải không? Vậy thì mình ăn có tội không? Không có tội. Còn cái người ví dụ người đó thịt heo, bò, thịt gà, thịt mà hợp đồng người ta, ngày mơ giết cho tôi 10 con nha, rồi ta giết sẵn ra cho mình, vậy là mình hợp đồng người ta. Chứ hợp đồng bao nhiêu thì 10 con gà đó, 2 con heo đã chết vì mình. Thế chưa nó như vậy đó. Tại ra đó là mình chia sẻ cái tội với người ta. Người giết và mình sai giết, nó như vậy đó. Còn bây giờ ta giết sẵn ta treo, nó là thây ma rồi, vậy thì mình mua thây ma gì mình ăn, phải không? Thử thèm gà quá, không dám giết, thôi ra mua con gà gì mình ăn, đã làm sẵn rồi, vậy đó là một thây ma gà gì ăn. Thấy mà thử, đơn giản là thế đó. Thì nói như vậy mà tự có dễ hiểu phải không? Con người mình chết đi gọi là gì? Gọi là cái gì? Thay ma, phải không? Thay ma người ta, nó như vậy đó, đơn giản là thế. Cho nên con người còn sống ai dám giết ăn không? Không, nó như vậy đó, đơn giản là vậy. Cho nên một khéo suy tư, một sự khéo suy tư, chúng ta biết được nhân quả, cho nên mình vận dụng mà cuộc sống ta biết hạn chế, biết kiềm chế từ lời nói, à, giờ từ miếng ăn, từ việc làm chúng ta không gây tổn hại ai cả. Tại chúng ta biết nhân quả, sợ nhân quả, đó vì rất sợ quả báo. Vì hôm nay mình đã giác ngộ nhân quả rồi, nhờ đâu có gì mà tự, nhờ trí huệ Phật, phải không? Chỉ nói trí huệ Phật mà nhận thức nhân quả thôi cũng làm cho mình khiếp sợ những tội lỗi và đủ cái sở cơ sở căn bản để đưa chúng ta con đường tiến hóa đi lên. Đó như vậy mình giải thoát được tất cả cái gì hệ lụy xưa nay mà gọi là gì, là tội lỗi, đây là nhân xấu ác. Và chúng ta sẽ từ đây mà dẫn bước đường tương lai là mình không đi vào luân hồi khổ. Đó như vậy, vì chúng ta đang tạo nhân tốt đi lên. Giống như cái mảnh vườn chúng ta đầy cỏ, phải không? Hay là đầy những cái loại mà cái cây mà gai gốc rất đáng sợ. Bây giờ mình chịu cực, mình sạch sẽ rồi, bây giờ mình còn gieo những cây gai gốc đáng sợ nữa không? Gieo cỏ nữa không? Không. Bây giờ trồng gì xuống đây? Trồng cải ăn, trồng rau ăn, trồng cây ăn trái lên. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ hưởng tương lai về sau này là những cái hạt giống này lên quả báo mình ăn được, ăn ngon và khỏe mạnh, đơn giản là thế. Cho nên ở đây câu thứ nhất Phật dạy, bậc hiền không hại ai, là người trí Phật giáo chúng ta là không bao giờ tổn hại ai mới đúng là người trí Phật giáo. Mà người hiền Phật giáo chúng ta mà còn tâm tưởng lời nói hành động để hại người khác thì không phải là người Phật tử rồi, không phải là người tu theo đạo Phật rồi, vậy là không phải là người trí rồi, mà đây gọi là gì? Là người mê. Hiểu rõ chưa? Đó là như vậy đó. Cho nên câu thứ nhất Phật dạy, bậc hiền không hại ai. Thân thường được chế ngự, chữ thân này nói chung á là cuộc sống của chúng ta về tâm và thân. Thân thường được chế ngự, thân được chế ngự là gì? Ở đây là thân giới tốt. Vì hôm nay mình là Phật tử rồi, tiểu thọ tam quy trì ngũ giới, tam và tỉnh. Giới thứ nhất cấm giết người, giới thứ hai cấm trộm cắp, giới thứ ba cấm ngoại tình, giới thứ tư cấm nói dối hại người, giới thứ năm cấm uống rượu say sưa. Vậy thì cái thân chúng ta phải bảo trì bằng năm giới này. Đó, thân giới là gồm có khẩu và gì, và thân chúng ta gọi là thân giới. Giới là bảo trì cái miệng và cái thân chúng ta không làm ác, không nói ác. Vậy thì cái miệng thân chúng ta không gây tội lỗi. Cho nên người trí là người Phật tử chúng ta cho mở miệng ra nói là nói lời thiện, lời lành, lời tốt, lời đẹp, lời đem đến sự mát dịu và an ổn và vui vẻ cho người ta khi nghe được lời nói của mình. Còn mở miệng ra người ta nghe hay nghe không lọt lỗ tai, ta bực bội, ta khó chịu, em vì lời nói xấu ác của mình, đây thì không phải là gì, là thiện ngữ mà là ác ngữ. Nói như vậy là người Phật tử ta có thân hành đem đến lợi cho người khác, ta chứ không có thân hành để nó hại, tổn hại cho chúng sinh khác. Riêng con người chúng ta là điều quan trọng nhất, đó là gì? Là không được giết người. Còn nếu mở lòng từ bi rộng rãi người Phật tử chúng ta trên con đường để mà tiến hóa đó, thì bây giờ sao? Là chúng ta phải là không giết tất cả các loài có mạng sống. Mình rất sợ tổn hại cho mạng sống khác. Vì tại sao vậy? Tại vì tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Tất cả chúng sinh này tương lai nó sẽ là tiến hóa, nó thành Phật như mình vậy. Nhưng hôm nay nghiệp chướng nó nặng nề, tạo ác nó quá nặng, nó đầu thai kiếp này nó làm cái súc loại súc sinh. Có loại súc sinh là lớn như voi, như trâu, như bò. Có con giọt nó gần gũi chúng ta như chó, như mèo, gà, vịt, heo. Có những chúng sinh nó không được ở nhà, nó ngoài đồng, ngoài ruộng, rừng sâu. Đó là những con gì, con vật, vật khác. Có những con vật nó nghiệp chướng nặng nề, nó ở trong cái dũng sình lầy. Thậm chí con vật nó nhỏ nhất vậy đó, ta rất là tờ, chúng ta thấy rất là xấu xa, ghê tởm, là con dòi trong đống phân. Phải không? Có những con vật mà nó nằm li ti trong cơ thể con người của chúng ta, gọi là những con vi trùng, hay gọi là vi khuẩn. Tại sao nó như vậy? Thì những con vật đó do nghiệp đó, nghiệp chướng nó trước trước, mà nó phải đầu thai làm chúng sinh đó để trả quả nghiệp của nó. Hay là nghiệp chướng nó vì thù oán với mình, nó phải đi vào chủng loại đó, mà đi vào cơ thể mình, đốt khoét cơ thể mình được để trả thù trả hận. Nó thử mang cái chứng bệnh là viêm phổi, hay là ung thư phổi, hay là ung thư gan, ung thư não, ung thư cái gì đó trong cơ thể mình, tức là bị vi khuẩn nó đục khoét cơ thể của mình. Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư ruột, ung thư bao tử, ung thư thịt, ung thư da, ung thư não, vân vân, tất cả đều vi khuẩn độc ác vô nó não hại cơ thể chúng ta, làm bị sưng, bị đau, bị nhức, rên rỉ vô cùng đến khi chết đó. Vậy thì nó theo, nó đòi nợ mình đó bà tử, thấy không? Đơn giản là thế thôi. Mình không biết, mình nói là cái vi trùng vi khuẩn nó theo khoa học, nhưng nó là quan gia nghiệp chướng của mình đó, nó đi vào cơ thể, nó khoét cơ thể mình, nó trả thù trả hận. Mình thấy rõ chưa? Nhưng mà cái này quá giải là chỉ bằng gì, mà các là lỗ tu nhờ công đức, nhờ sám hối ăn năn của mình mà tiêu trừ quan gia nghiệp chướng đó. Vậy thì mình quá giải một lần bằng tâm đức tu của chúng ta, nó chuyển qua hết. Còn nếu không mà dùng thuốc men để trị bệnh á, mà giết nó chết sạch đi thì quan gia vẫn còn. Vẫn còn nó như vậy đó, mà dùng sức mạnh mà áp chế mà tiêu diệt nó thì nó sẽ trả thù cái này không xong. Rồi kia sau nó sẽ đến với mình nữa để nó trả thù mình nữa. Chứ sao còn dữ dằn hơn nữa. Tại vì mối thù này chưa trả. Mối thù này chưa trả. Đấy đó kìa. Và tự nhớ cái chuyện mà Ngộ Đạo Quốc Sư dạo Triệu Thố. Là Triệu Thố ngày xưa là ông tể tướng đương triều. Trung quân, là một vị trung quan, đó là vị là quan rất là liêm chính, trung với vua. Nhưng vì hiểu lầm một chút xíu mà ông mà hình bộ thượng thơ, hình bộ thượng thơ phán làm mãn sai, giết chết được Triệu Thố là tể tướng đó. Do cái sự chết mà quan ức như thế này, do trong hình bộ thượng thơ là gọi là chánh án tòa thượng thẩm, bây giờ hình bộ thượng thơ vì xử làm cái ông tướng này, cho nên ông tướng này ôm cái mối hận thù này để mà theo để trả hận. Nhưng mà chính kiếp sau liên tục ông hình bộ thượng thơ kiếp sau mà kia chết rồi là ông làm người tu, là xuất gia đi tu, những làm cái hòa thượng tu rất là tinh tấn. Cho nên là chính kiếp liên tục ông Triệu Thố ở trong cái cõi vô hình cứ theo dõi hoài, chờ chỗ sơ hở đi vào trong cơ thể ông này để não loạn ông thầy, để hủy hoại cơ thể ông này cho đau nhức, cho khổ sở, để đòi nợ xưa. Nhưng chính kiếp liên tục như vậy đó, bị ông qua ông tu, thầy tu này là ông hòa thượng này tu rất kỹ, cho nên là nó không trả thù được. Đến cái thứ 10 đó ông thấy, và ông qua cái ông quan hình bộ thượng thư này bây giờ làm hòa thượng cái thứ 10 đó, rất là thông minh, thông minh sáng suốt và tài giỏi vô cùng. Lượng ông vua triệu về trong lạ trong cung điện và ban cho một chức rất là lớn, là thầy của vua mà thầy cả nước luôn, gọi là quốc sư, là thầy của vua đó, như vậy đó. Cho nên ở đây ổng khi được làm thầy của vua rồi á, thì ông vua trân trọng bậc thầy của mình, là cúng dường cho thầy một cái ghế trường kỷ, cái ghế ngồi nó tới bằng trầm hương, ghế là bằng trầm hương, là cái đất quý. Vua cũng không ngồi mà đang cúng dường cho bậc thầy của mình, đó là ông là Ngộ Đạt Quốc Sư. Vậy thì ông Ngộ Đạt Quốc Sư được cái ghế trầm hương mà vua mà đem mà tặng cho mình á, thì ông ngồi lên cái ông cảm thấy ông khoái liền, ông thích liền, ngồi lên cảm thấy là thích liền. Mà khi mà ngồi ghế trầm hương mà cảm thấy thích liền rồi là ông phạm giới rồi, phạm giới nhỏ là bà tử, không sát sanh, không hại vợ, không tổn hại ai, nhưng mà tổn hại cái tâm của mình. Khi ngầu ghế là cảm thấy rất là sung sướng, là hạnh phúc. Mà dĩa trầm hương nó ngầu lên nó phát ra mùi hương liền. Mình chạm tới nó sẽ ra hương, mà không chạm tới nó thì cái hương nó nhẹ nhàng. Mà tự ngầu lên rồi nó hương nó bốc lên nồng nặc, rồi rất là cảm thấy sung sướng. Thì khi cảm giác sung sướng lên rồi là phạm giới rồi. Cho nên bây giờ ông Triệu Thố mới có điều kiện để xâm nhập vào là cái đầu gối của ông Hồ Đạo Sư, để biến thành ghẻ người và cắn xé đau đớn về trong cái đầu gối của ông. Bây giờ nói cho bà tử bị là sưng đầu gối đi, ung thư đầu gối đi, giống như Ngộ Đạo Quốc Sư ngày xưa. Bây giờ lâu lâu cái nghiến là cắn, Ngộ Đạt lao là đau la trời luôn, chịu không nổi luôn, không có thuốc nào trị hết trơn á. Nó bệnh nghiệp mà nó không thuốc nào trị hết trơn, nó như vậy. Cho nên cái duyên lành sau này đó, vào một đêm, một cái vị ông già lỡ đường xin tá túc một bữa và xin bữa ăn cơm, thì ông Ngộ Đạo Quốc Sư rất tốt, sẵn sàng cho ăn. ăn xong rồi ổng ở lại đi, mà không đi về, ổng về đó là sau này có gì đau khổ nhất á thì nên đến tìm ta. Rồi á, rồi ông Hoàng á, ở ngày biết đâu tôi tiện à, lên đường đó đến chỗ đó, chỗ cái núi đó, cái hang động đó có hai cây tùng trước, là hai cây cây tùng ở trước trước cửa động mà có cái cầu bắc xuống dòng suối đó, là chỗ đó của ta đó. À thì bây giờ ông nói là biết mất tiêu. Bây giờ đó ông còn đâu có suy biết là gì, là một vị lạ dị nhân được đó như vậy. Rồi đau đớn quằn quại không thuốc chữa nổi, bây giờ mới nhớ lại cái lời của ông mà ông ngủ qua đêm là dị nhân này, mới theo cái đường đó mà đi đến kiếm hoài, lên trên đỉnh núi kia sang là cuối cùng rồi, theo đường mòn đó đến ngay chỗ là thác đổ ăn mì, bên đây có một cái động, đây cái hang động đó. Bây giờ cái hang động là gì mà tới, là cái núi của cái hang động của Văn Thù Bồ Tát đó. Bây giờ lên đây đó bắt đầu sao mà tới, à bây giờ ngày mới lễ, nếu lễ Văn Thù Bồ Tát thì Văn Thù Bồ Tát nói rằng là thôi được rồi, nghiệp nhà ngươi sắp hết, thôi nghe lời ta đi xuống rửa nước bát công đức này đi, sẽ hết nghiệp. Chẳng xuống dòng suối đó phát nước lên rửa, thì ngay lúc này mình thấy ra ghẻ mặt người đã hiện ra thì cũng nhăn nanh lên, chớ là mà biết với ta là ai không, ta là tiểu thố cách đây 10 kiếp xưa người ta đã giết chết ta một cách oan ức, ta theo trả thù nhà ngươi, nhưng vì chính kiếp vừa qua nhà ngươi tu hành tinh tấn ta không thể nào phá được, kiếp này vì chỗ sơ hở nhà ngươi nhận ghế trầm hương hưởng thụ vậy sự cảm giác đó, cho nên chỗ sơ hở của nhà ngươi ta mới xâm nhập làm ghẻ ngươi để mà cắn xé nhà ngươi người đau đớn. Ta như vậy thôi, duyên đã hết rồi, thôi ta từ biệt. Đó thì nói xong rồi mà thử thì nó biến mất. Thì bây giờ là phát nước lên rửa vết ghẻ đó, tự nhiên lanh lặn bình thường không đau nhức nữa.
Hết chuyện.
Thấy không? Đơn giản là thế. Cho nên sau này mà đóng sư mới hối hận và tạo lỗi mình ngày xưa. Cách đây thì người phía trước mà đã giết lầm quan triệu hố, trên làm chánh án mà kêu là tòa thượng thẩm mà là kêu là hình sự rồi cái gì là ông quan mà bộ hình ngày xưa đấy, đó như vậy dễ giết lầm người ta, tại vì làm quan chánh án là dù chánh án cho nữa đi vẫn giết lầm người ta như thường, mà tự phán đoán sai có thể giết lầm người ta như thường, cho nên là phán đoán cái động đúng rồi, giết lầm là bị quả báo, giết lầm quả báo liền, đó như vậy đó. Vậy thì một vị mà phán đoán sai biết bao nhiêu lần nữa tử, phải không? Cho nên sau này quả báo dữ dằn lắm, chẳng phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên đó là câu chuyện của Hồ Đạo Quốc Sư đó như vậy. Vậy thì Hồ Đạo Quốc Sư mới viết lại bài là Từ Bi Thủy Sâm Tham để hối hận ăn năn cái nghiệp xưa của mình, về dạy tín đồ tăng ni Phật tử theo đây mà sám hối cái tội lỗi của mình. Cho nên Từ Bi Thủy Sâm Tham là một cái tác phẩm sám hối của Hồ Đạo Quốc Sư truyền tụng tới hôm nay. Thế như nó là như vậy. Thì nói đến đây mà tự thấy rằng là gì? Đó là cái nhân, cái quả. Khi mình lỡ dở, lỡ gieo rồi thì nó là gì? Là nghiệp. Nghiệp nó biến nhiều cái dạng hình để đi vào cuộc sống chúng ta, để đòi nợ, gây khổ chúng ta. Cho nên một bên đi trả, một bên đến đòi, lung tung trong cảm luôn ngồi, dây qua trở lại biết đời nào ra. Biết đời nào ra mà tự. Một nghiệp mà gieo thôi, mà nếu mà không cởi mở được thì nghiệp nó cứ như vậy hoài, kiếp này sang kiếp khác. Còn vô số nghiệp kia chưa trả thì nó vẫn còn đó hoài. Tự nhiên Phật tử thiếu nợ là 1.000 người, Phật tử một món nợ trả chưa xong thì còn là bao nhiêu nữa, 999 gì nữa là món nợ kia chưa để đòi nữa đó nha. Đó vậy thì vẫn còn dài. Thấy chưa? Đơn giản là thế. Trở lại miếng ăn của chúng ta, Phật tử giết con cá thôi, giết con gà thôi, Phật tử ăn đi. Giờ tự nó gieo được cái nhân quả gì, một con cá con gà quan gia nghiệp chướng mình rồi, thì cuộc đời Phật tử cho cái tấm thân này nè, Phật tử ăn bao nhiêu con gà con vịt con cá con tôm con tua con tép vô đây rồi, bao nhiêu và bao nhiêu đếm coi, không đếm nổi. Cho nên cái câu mà nói rằng là thân hình rừng tẩu thì mình không hay, cái thân chúng ta là rừng tẩu lỗ tô đắp lên mà đâu có biết đâu, các bạn thấy không? Đó, từ cái ăn cái mặc cái ở cái bệnh chúng ta là vô số tội lỗi để xây dựng cái thân này. Cái thuốc mình uống mình tưởng là không có tội, nhưng cái thuốc chế biến bằng những con sinh vật khác, cái rượu mình uống vô ngon thiệt, rượu cắt kè, rượu rắn hổ hay rượu gì đó, để không giết chết con vật này để làm thuốc để uống, để làm rượu uống cho đã miệng. Các bạn thấy nhá, miếng ăn của mình là gây bao nhiêu cái đau khổ của sinh khác. Và tử mà ăn một bữa mà cái này là tép luộc đi, cá lòng rồng kho đi, hay là một cái lòng tâm đi, mà ta biết bao nhiêu tàu lỏng đó rồi. Thì giờ tương lai Phật tử dòng họ bà con mình á sẽ chết bằng cách thảm thiết như vậy nè, sẽ bỏ trong ơ mà coi như vậy nè, rồi lúa như vậy nè, tự ăn một bữa canh hết đi, Phật tử lúa bao nhiêu con, rồi mai mốt là dòng họ bà con Phật tử phải vô trong nồi nó luộc lại, hả họng mình kêu trời mà ra không được, Thì thấy chưa? Có từ đâm vô mà từ lễ ra đi vô miệng ăn, rồi mốt là ốc, nó đâm lễ ăn. Chứ như vậy đó, quả nghiệp hay là ăn mà kiểu khác. Thì thấy chưa? Phật tử mà gây nhân quả thế nào thì tương lai quả báo mình sẽ là khủng khiếp hơn mình gây với nó hôm nay. Tại vì cái nợ lâu ngày nó thành lời hơn, hiểu rõ chưa? Nói như vậy cho nên đó là gì? Là quan gia nghiệp trước. Nó đi vào cơ thể chúng ta gây bệnh hoạn, ung nhọt hay ung thư để mà trục phát cơ thể chúng ta để trả thù. Thấy rõ chưa? Hiểu Phật giáo á là hiểu được nhân quả. Mà nhân quả thì chúng ta không lường nổi, có thể nó tràn ra đại hải đủ dạng đủ hình. Nói như vậy đó, đó là như thế. Cho nên người Phật tử chúng ta mà khi biết giác ngộ tu rồi, dùng thân giới để tu để hạn chế cái tội lỗi, không làm thêm nữa, miệng luôn luôn nói thiện, nói là tốt đẹp để có nhân quả tốt thì cái khổ nghiệp người Phật tử chúng ta khổ nghiệp nặng lắm Phật tử. Nói như vậy người đàn bà chúng ta là người nữ mà nó khổ nghiệp nặng lắm, tại vì dễ nói độc ác lắm Phật tử, nó là tắn người nữ. Nói như vậy đó, và nói chung là con người phàm phu chúng ta có thân và cái khổ dễ gây nhiều khổ. Cho nên bây giờ cái cơ bản nhất là phải giữ giới để hạn chế cái tội lỗi về thân, thì già mà phải giữ giới để hạn chế cái tội lỗi về khẩu. Trên năm giới cấm này đó, để đấy không, là năm giới cấm này thứ nhất á là cấm giết người để hạn chế cái giết người, thứ hai là cấm gian tham trộm cắp, hạn chế cái tâm tham lam của chúng ta, rồi thứ ba là tà hạnh ngoại tình, là để cử đi cái dạng hành động không tốt chúng ta sai cái nghĩa của vợ chồng, đó là không ngoại tình, chung thủy vợ chồng suốt đời suốt kiếp. Thứ tư là về khẩu của chúng ta, về khẩu của chúng ta là không nói lời độc ác để mà không gây quả báo khổ tương lai mình về khẩu. Rồi thứ năm là không uống rượu say sưa, hành động này là mất trí huệ thông minh của chúng ta. Cho nên ba vấn đề này là nằm trong cái là cái nghĩa mà người ta sống được tốt là cơ sở căn bản của người Phật tử của chúng ta. Và nếu mở rộng ra Phật tử mà có tâm bồ từ bi á, chúng ta không giết hại não hại chúng sinh gì cả. Cho nên chúng ta là đưa đến vấn đề lớn là gì, là mình không giết tổn hại chúng sinh nào để không bị quả báo. Thế chứ còn là cư sĩ tại gia chúng ta vẫn còn làm ruộng làm rẫy nè, chúng ta vẫn sát sanh hại vật để đổ lấy đồ ăn của chúng ta để chúng ta được no được ăn sung sướng. Đó là gì? Mà sát sanh hại vật đó là gì? Là giết hại nhân sâu rầy ha, ốc cua phá hại mạng chúng ta, vậy chúng ta bị quả báo luân hồi vì sát hại lại. Đó là bị quả báo, không có giờ phạm giới. Đó như vậy, Phật tử nhớ điều này nhé. Đó như vậy. Cho nên câu thứ hai Phật dạy thân người được chế ngự, chứ gọi là hạn chế nghiệp sống theo chánh pháp, không làm tổn hại chúng sinh. Đó là cái thân giới của chúng ta. Người tu xuất gia hay tại gia Phật tử cũng vậy, cái thân giới chỉ là về cái vỏ bề ngoài thôi, còn quan trọng nhất là cái tâm của chúng ta bên trong. Đây là cái ký về căn bản định đoạt để tương lai chúng ta thành thánh hay là bị rơi vào luân hồi khổ là từ cái tâm của chúng ta. Thì qua giai đoạn thứ ba rõ chúng ta là gì, phải gì, phải làm sao để mà hạn chế cái khởi đầu từ cái là cái tâm suy nghĩ xấu ác, để không bị đưa đến lại gì cái miệng lời nói xấu ác, và không đưa đến hành động là cái nghiệp hành nghiệp xấu ác. Đó như vậy thì phải hạn chế từ tâm và xóa bỏ từ tâm, đốt cháy từ tâm để không khởi ra cái lời nói, thì hành động nó không có, cho nghiệp không sanh. Hiểu rõ chứ? Bắt đầu là vậy. Hôm nay Phật tử ngồi niệm Phật đây là gì? Để kiềm chế cái tâm mình không vọng tưởng đảo điên, tham sân si phiền não, phải không? Để cái miệng mình niệm Phật để làm gì? Kiềm chế cái miệng mình không cho nó bậy nó bạ, phải không? Nó dốt qua phan trong thọc rủa xả, phải không? Như vậy đó, hay là nó làm xàm gì đó. Giờ cái thân mình ngồi làm gì? Để đoan thân lại chúng ta không làm điều tội lỗi. Đó, cho nên cái thân đoan trang không gây tội lỗi về thân, miệng niệm Phật không gây tội lỗi về miệng, ý tập trung niệm Phật cho nên là ý mình được là yên tĩnh và tạo phước và tạo nhân để tương lai mình được là an lạc hiện tại và giải thoát tương lai. Nhờ ba cái nghiệp mình tập trung vào đối tượng niệm duy nhất, nhớ duy nhất, đó là niệm Phật, phải không? Đó là như vậy đó. Cho nên cái câu thứ hai Phật nói rằng thân thường được chế ngự để chúng ta mở lòng từ bi cứu khổ chúng sinh, dù mình chịu khổ cũng cam. Đây là vấn đề rất là quan trọng nha. Dù mình chịu khổ cũng cam. Cho nên có những người Phật tử chúng ta dám hy sinh cái cực khổ về thân mình để gánh lấy cái đau khổ của người khác. Tại vì mình có thừa khả năng, Phật tử thấy không? Ví dụ bây giờ Phật tử có tiền bạc của cải nè, tiền bạc đồng hồ nước mắt, mình dám san sẻ cho người ta đang nghèo khổ và túng thiếu. Mình cho người ta chứ không nói là cho mượn, là cho luôn. Bố thí. Là bố thí, Phật tử thấy không? Bố thí. Bây giờ mà tự thấy không, những cái hầm cá là những cái bè cá hay là những con cá ở ngoài chợ đó, nó khổ sở, con vật ngoài chợ khổ sở, mà tự sẵn sàng lấy tiền mình để mua, để phóng sanh cho nó đi xuống sông, nó sông dông tự tại, thoát khỏi chết chóc đau thương. Mà tự phải hao tiền tốn của không, tốn công sức không? Phải mà tự thậm chí mà ở nhà mình mua đồ ăn cho con cái không dám mua, mà gặp con vật đang khổ sở mình sẵn sàng mua để phóng. Phải mà tự trăm ngàn một triệu không tiếc, nhưng mà mua đồ ăn nhiều bữa nay ăn tới 50 ngàn tiếc rồi đó nha. Tiếc rồi đó, hồi bữa ăn có 20 này dám là phóng sanh tới là 1 triệu luôn đó. Không tiếc, chấp nhận hy sinh 1 triệu này để cứu bao nhiêu con vật sắp chết. Thấy không? Đó là cái tâm gì? Tâm Bồ Tát phải mới làm được. Rồi nếu mà không Bồ Tát làm nổi không? Không nổi đâu, tự kéo đồng bạc ra nó trời dít gì dít gì dít gì dít. Nó như vậy đó. Đó là tôi kể mà tự nghe đó. Ta mình gặp ăn mày mình tính cho 2000 thôi, nhưng mà kéo ra chúng với 100000. Rồi sao đây bà tử? Nhét vô lại, kéo tấm khác cũng ra với 50, nhét vô, kéo lần nữa dài với 20, cũng nhét vô nữa. Rồi thôi móc cọc ra kiếm với 2000 mới được. Tính kỹ không? Bố thí kiểu này rồi nghe coi được bà tử, giàu đó bà tử, nó như vậy đó. Còn giờ bà tử đi gặp đường, mình tính là thôi gặp có tiền lẻ để túi đi nghe, gặp ăn cho 5000, nhưng mình thấy người đó nghèo khổ tội nghiệp, móc vô túi lấy ra vậy 500000. Tính sao đây bà tử? Bà lẽ bỏ vô túi là thôi tại nhân viên bà này có phước thiệt ha, tôi cho 500 luôn. Ngon không? Trời ơi, cầm cái 500000 bà tử thấy là như muốn chết giấc rồi đó. Kỳ đó trở chùa Phúc Thạnh đi chưa gì đây bà tử. Vâng, vừa trời mưa gió, nhưng buổi trưa đó thì bố thí gạo xong rồi, thì ở ngoài chợ đó hai người ăn xin đi vô để mà nói rằng là hồi con nghe sư rồi chưa bố thí con không hay, con mới nghe hồi trưa đây nè, mà con ráng nghe, con vô đây vô nhờ sư cho con mỗi người phần gạo, tụi con đói quá sư ơi. Rồi sao giờ bà tử? Sư nói bây giờ sư hết gạo rồi, cho hết rồi, bây giờ người có phiếu, rồi bây giờ hai người vô đây rồi còn đâu mà cho, thôi bây giờ 10 kg gạo nó chạy ra 100000, thôi sư cho 100000 nè, chịu không? Mà thiệt tình bà tử hỏi mấy 100000 là bằng 10 kg gạo, tôi nhận đi, không chịu. Nó không, con lấy 10 kg gạo không chịu 100000. Sướng không bà tử? Mà gạo đâu còn đâu mà cho. Nó nói như vậy đó, không chịu. Rồi sao bà tử? Rồi cuối cùng bà sư nói cho nghe, ta nói là bây giờ 10 kg gạo này nó là bằng 100000 đó. Ta nói như vậy đó. Rồi bà cầm trăm hồi nào, bà chưa cầm được giấy 100000 rồi bà tử. Chưa cầm giấy 100000, bà cầm được giấy 20000 là quá mức rồi. Giờ cầm được nói giấy 100000 nó bằng 10 kg gạo. Trời mừng quá trời mừng bà tử. Trời ơi mừng quá, thôi giờ con biết rồi, con mừng quá, cảm ơn sư, cảm ơn sư. Rồi thôi đi về, mà đi về đi ra cửa ngõ đi, đi vô trong chùa. Không biết đường đi rồi bà tử, cầm giấy 100000 mà táo quả không tin. Có nghĩa đó, tổng nghiệp ghê đó, là bà đi lộn rồi. Ở trời ơi sư, con cầm giấy 100000, con mừng quá trời mừng, con không biết đường đi nữa. Đó, thôi đến chút xíu đó thôi. Người ta chưa cầm được giấy 100000, mà người ta cầm được giấy 100000 lại đồng tới nó mừng hết lớn luôn. Tôi tử mà chưa cầm được triệu bạc mà cầm triệu bạc trong tay nó mừng không? Mà bây giờ đúng vậy, bây giờ nó không có giá trị gì mà nữa. Cầm bạc tỷ nó mới cảm thấy nặng tay. Hồi xưa triệu phú là lên ga lên đường đó nha. Bây giờ triệu phú có giá trị gì hết. Mà thấy nó chơi nó như vậy. Thành ra nơi đó tự thấy rằng là một cái tấm lòng của chúng ta khi cởi mở ra dám hy sinh. Ra như vậy đó. Một người sắp chết đuối dưới sông mà tự dám nhảy xuống mà chúng ta là không cần để mà mặc đồ vía nữa, vẫn ung xuống để mà cứu người đó lên. Hãy hy sinh không? Hy sinh không mà tự. Sư kể nghe sinh của ông Hòa Thượng cho tử nghe nè. Ông Hòa Thượng là sư kể nghe phải mất cười nhất mà tử thường nghe đó, nhắc lại cho vui thôi. Ông Hòa Thượng sống một mình ở chùa, ông trên 60 tuổi gần 70 rồi, ông sống mình tu nhỏ tới lớn. Ai cũng biết ông Hòa Thượng này là tu rất là chân chánh. Bỗng nhiên có một con gái này đang ở với ai đó, thì rồi là có bầu. Rồi anh chàng thanh niên quốc ngựa tri phong là bỏ đi mất tiêu đi. Bây giờ đó bắt đầu sanh con ra thì bà mẹ ruột á bắt đầu nuôi thấy con tạo nghiệp, bắt đầu đẻ con ra rồi á, bà mẹ nè thấy tủi hổ và xấu xa, cái đằng mày không có chồng mà có con làm tao xấu hổ quá, đồ bất hiếu, ra khỏi nhà tao. Thì cô gái này đã sanh con mình ra là phải thương con mình chứ, bây giờ mẹ đuổi rồi thôi, ẵm con đi, ẵm con đi vất vơ vất vưởng đầu này đầu kia đầu đó, khổ sở quá đi đâu người ta nói đó, nó có chồng không có chồng mà có con không biết xấu hổ đó, bây giờ khổ sở quá thì sao bây giờ. Bây giờ nó làm sao mà đưa cục nợ này cho ai bây giờ đây? Đi đâu người ta nói xấu mình hết. Cuối cùng thì ngay cái chùa thấy ông Hòa Thượng đó, có nước cho Hòa Thượng giác ăn. Mà cho ai nhận Hòa Thượng? Bây giờ vua quan mới được. Nói như vậy, chạy vô nói Hòa Thượng. Hòa Thượng tính nữ đi đâu mà con nhỏ thế này? Hòa Thượng bất nhân sắc đức, ăn ở tôi có con rồi làm bộ đó vậy hả? Con ông nè, tôi giao cho ông nè. Rồi thảy qua trọng liền, thảy cho ông nó đưa nó nha. Ông Hòa Thượng sợ nhỏ rớt xuống chết sợ chụp dính liền. Rồi con tôi giao ông đó. Ông Hòa Thượng nói thế à, rồi thôi, rồi bà mẹ chạy mất tiêu rồi, ra cuộc đời một muốn chết. Hòa Thượng nói thế à, giờ bắt đầu từ đó nuôi đứa nhỏ lớn lên, sáng là sinh sữa, chiều sinh sữa, trời mà ta chữ tắt bếp luôn, nói như vậy đó. Thật ra bây giờ ông ôm cái nhục nhã này, qua thời gian dài nuôi đứa nhỏ lớn lên, rồi nó lớn lên nó là chú tiểu bụ quẩn đó, từ nó có cái chớp đó, ba cái chớp leo que rồi sao còn chớp, ông Hòa Thượng đi đâu theo đó. phải không? Trời ơi, nó buồn rồi, ai cũng thương á, Phật tử vô trong chùa sau này đó mới thấy thương, tội nghiệp con hòa thượng mà thương đứa nhỏ, có như vậy đó, rộng chịu đau khổ thời gian dài. Rồi bây giờ cô gái này đó, bà mẹ này đi đó đi đây làm ăn, thấy con người ta nhớ con mình, Phật tử chịu hết nổi rồi, bây giờ về nhìn con nhìn lén không mà đâu dám vô chùa, vì mà cho hòa thượng rồi, giao hòa thượng rồi, vu oan giáo họa, chẳng mang tiếng quá trời thì sao bây giờ? Thì ra bây giờ cuối cùng rồi, hòa thượng từ bi hỷ xã, muốn nhận được con cái nước vô lại không? Rồi giờ vô lại hòa thượng sám hối, đâu hòa thượng ơi, con vừa mắc cỡ xấu hổ vu oan hòa thượng, thời gian qua hòa thượng bị mang tiếng mang tay rồi, con xin sám hối hòa thượng từ bi mở lòng hải hà, cho con nhận đứa con lại cho con chịu không nổi hòa thượng ơi. Hòa thượng nói thế à? Rồi giao đứa con bị mất hết chuyện. Thấy không? Nhưng mà ông chuyện hòa thượng là xưa rồi, kể chuyện mới hòa thượng nghe nè. Chuyện mới cách đây hơn một năm thôi, một vị thầy tu trẻ hiện tại ở Vĩnh Long, ở tên Chúc gì xưa quên mất rồi, mà ra Bình Phước nhận cái chùa ở vùng quê. Là cái chùa này nó là đi đến chỗ đổ ngã hư sập rồi, vì mấy vị tăng si trẻ bây giờ hòa thượng có tấm lòng Bồ Tát, có tấm lòng là hy sinh để hoằng pháp lợi sinh, đi vào vùng sâu vùng xa để nhận ngôi chùa ở vùng quê để làm đạo đó. Thì cái ông thầy này với cái hàng đệ tử sư thôi, nhưng mà ở Vĩnh Long đó, còn trẻ, đi nhận cái chùa đó, ở với 2-3 huynh đệ cùng nhau để mà bắt đầu vận động để cất lên ngôi chùa. Là mấy vị sư trẻ này ở đây, 3 vị có thể ở đây chung vui với nhau, ông trẻ cho làm trụ trì làm chút gì đó. Thì cái hạnh tu của mấy vị sư này, nhất là ông trụ trì này, ai cũng thương cũng mến cả. Về cái chùa chấp sụp đổ nhỏ xíu ở vùng quê xa lắm này mà lại là ở đây tu, người ta mới vận động, có bà đại thí chủ đó lợi phát tâm, một mình bả bao hết ngôi chùa này và bắt đầu chuẩn bị để xây dựng chùa vào tỉnh. Nhưng đêm nay vào buổi khuya, bỗng nhiên ông thầy đã ngủ ngon mà nghe con nít khóc hôm trước, khóc cái cổng chùa vào tỉnh, quả hồ vẫn giống như ai con khóc, nít ai mà khóc ban đêm hôm vậy nè. Mới rọi đèn cùng nhau, 3 anh em quân đệ ra rọi đèn đi ra, một đứa bé nằm trong thúng dê mới sinh ra có mấy bữa rồi bà tử, mà bỏ thung dê đó. Bây giờ đó, thấy tội nghiệp quá sao bây giờ, để nó chết thì không được, bây giờ thôi ba người ôm vô, ông trụ trì lãnh nuôi đứa nhỏ này, lòng tự bi bà tử, thời gian nó khóc ông lậu ra vô cùng khóc sáng đêm luôn, sửa được cho bú, ba thầy tu toàn đàn ông không sửa được cho bú đó. Bây giờ nửa đêm mới đi lại nhà người ta xin sửa, nó nói tại sao thầy tu mình xin sửa cho con bú là cái gì đó. Như vậy bắt đầu ta đặt vấn đề lại, con ở với ai mà con đi vào trong đây đó, bắt đầu là tiếng xấu đồn lên, ông thầy chùa này có con rơi à, đó bây giờ nửa đêm xin sửa, bây giờ sáng chịu xin sửa cho con bú. Bây giờ ông có nói gì hết, cứ việc à, đi đám đi tiệc đám ma đám tay đó mà tử, đem tiền về mua sữa cho con bú à. Bây giờ ông nuôi nó càng lớn rồi, ông thương ông mến mà tử, ông ôm ấp vuốt ve nó hoài. Bây giờ là nó lên là 4 tuổi rồi, 4 tuổi mà tử nó chạy đụng đẳng rồi phải không? Bây giờ bà tử không lo sữa mà chất trong phòng á, đầy có một phòng luôn, nói như vậy sữa mà sữa nước uống đó bà tử. Thì nhỏ lớn lên đã theo ông sư nó hoài, bởi vì coi ông sư như cha rồi bà tử, leo đẻo ra hoài, ông cưng nó dữ lắm bà tử ơi. Nhưng rồi tiếng đồn càng ngày càng rộng ra, đại thí chủ kia tự nhiên biến mất mà mắng lại một câu, tôi tưởng là ông tu hành chân chánh tại sao tôi mới bao cái chùa này xây cho ông ở, ai ngờ đâu ông có đứa con nhỏ như vậy. À, thôi vĩnh biệt ông luôn, vậy thì cái chùa này không cất được nữa. Bao nhiêu Phật tử sẽ đến chùa tránh xa hết toàn bộ, không ai đến chùa nữa vì nhỏ này nè. Ý như vậy đó. Nhưng thời gian lặng lẽ trôi, ông âm thầm lặng lẽ chịu đựng. À, rồi nuôi đứa nhỏ lớn lên, thì hai vợ chồng trẻ kia cứ lén lén nhìn con mình hoài, bây giờ chịu không nổi đâu Phật tử. Thì vì thấu điều nói sự tình giữa bên hai bên cha mẹ rõ ràng, tại vì hai vợ chồng là sinh viên đại học mà thương nhau rồi, đòi cưới hỏi nhau thì hai bên không đồng ý, bên đây thì chê thằng thanh niên này, bên kia thì chê con gái này, hai bên không đồng ý. Mà hai vợ chồng nó thương nhau quá rồi, hai đứa nó thương nhau chịu không nổi, nó sống với nhau, nó sống với nhau đến mức độ là có con rồi, tính có con rồi về cháu cha mẹ đồng tình đồng ý không chịu luôn. Hai đứa này khổ sở với sao bây giờ mà tử, cho nên bây giờ do người ta ở ngoài sợ mất đứa con mình đi, thôi vậy đem cho chùa chắc ăn, cho chùa có ngày nào mình xin lợi được, nó mà vô chùa thì ổn định đó thôi, bây giờ học đạo lý rồi lớn lên nhờ thầy dạy. Bắt đầu nó đem đứa con để con dê mà để lén ở trước cổng chùa, hai đứa nó cùng nhau núp vào trong bụi cây á, chờ cho nằm thầy mà đã ôm đứa nhỏ vô nó mới yên, mà chưa ai ôm nó vẫn ngồi nằm chờ nó hoài, tự nhiên rồi khi ông thầy ôm vô nó yên. Sao nó kể lại hết cha mẹ nó nghe, Bây giờ cha mẹ nó đi tới đó mới nhìn thấy đứa cháu nội, đứa cháu ngoại vậy đó, thấy ông sư tội nghiệp như vậy, người ta bỏ ông rồi, không ai xây dựng chùa ông nữa. Bây giờ chùa càng ngày càng hư sập mà không ai cúng kiến gì trơn hết. Từ ngay cái mùa lễ Vu Lan, ngay mùa lễ Vu Lan có hiếu Phật tử, bây giờ nó mới dở lẽ ra. Là bây giờ sao Phật tử? Đứa con này, ngoài con của ông thầy tu đó, mà con có hai vợ chồng sinh viên này này, bây giờ cả bên nội bên ngoại nó cùng nhau làm lễ, vô ngay ngày lễ Vu Lan vô lại tám hối với thầy này đó, nhận nó là lỗi lầm, xin đứa con lại, hai vợ chồng xin con lại, ông nội bà nội bà ngoại xin đứa cháu nội cháu ngoại gì à? Thầy ơi từ bi quan nghĩ cho con lại đi, con lầm lỡ mà nó là nó tạo cái khổ cho thầy mang tiếng mang tai, thầy sao con sám hối xin đứa nhỏ lại. Có động sư đâu chịu cho Phật tử, tao ông nuôi ông mến xuống mấy năm trời rồi, cho sao đừng cho, không cho. Bây giờ ta khóc rồi, nhưng mà không, cuối cùng vì lòng từ bi cũng phải trả, không phải Phật tử. Nhưng mà giao đứa con đi rồi Phật tử không, bây giờ ông coi như con rồi, không khóc. Lý do tổ ông ngủ chung nó suốt mấy năm, giống cha con rồi đó. Cái gối của nó thì gối ổng là kế bên nè, quần áo tả tơi gì đó là sửa ông mau dùm đú đây trong phòng á. Ông ngồi ông nhìn ông khóc, ông nhớ gì ông khóc. Thì đây đó là ông nhà sư thì chút gì đó còn trẻ mà thôi, làm được chuyện này mà tự thấy rằng tuyệt vời, phải mà tự. Bây giờ bắt đầu đại thí chủ kia và những người chưa ghét ổng, mù quáng ổng, nhục mạ ổng, mới trở lại lại ổng xin sám hối. Con ngờ thầy trẻ thầy làm được cái chuyện kinh thiên động địa này, thầy dám nhận cái mấy năm nay mà nuôi đứa trẻ này, con lại sám hối thầy. Bắt đầu từ đây chúng con sẽ xây dựng cái chùa thầy nó liền tức khắc. Thì thầy mà tự cứ sang năm sau một ngôi chùa rất đẹp to, thấy chưa, hết chuyện. Thấy không, đó là sự hy sinh của ông thầy. Chỉ cái thầy tu làm chuyện này chứ không thầy tu nào mà không thầy tu không làm chuyện này đâu, tự đời thế gian bây giờ ta nuôi con người ta như vậy đâu, chỉ thầy tu thôi. Thấy rõ ràng chưa, đó như vậy. Thì ra thầy tu có chịu quan chịu đủ thứ chứ, mà thấy rõ là như vậy. Nhưng đời thế gian thì không biết, thấy vậy rồi là chửi mắng phạm tệ liền, mà chỉ người tu có cảm nhận được, đó như vậy. Đó là cũng là nghĩa chướng, nghĩa chướng quan gia nhiều đời kiếp của ông thầy tu này, hòa thượng đó và ông thầy tu đẻ kia. Thế thời gian đó phải chịu là gì? Có ăn uống cay đắng vậy đó. Thời gian giờ chính qua thời gian đó rồi, đâu trắng trắng đen đen rõ ràng, biết rõ ràng là thầy tu thì bị quan. Thế đó chứ, rồi ta mới thương lại thầy tu này. Nó như vậy đó, thì đó là gì? Chấp nhận để trả nghiệp, để chấp nhận để mở lòng tự mình cứu vớt một chúng sinh. Thì đứa bé mà thầy nhỏ lên nó được thầy tu nuôi dưỡng, cái tâm đạo nó có rồi, phải không tử? Từ đó trở về nhà sau này nó làm đứa con rất tốt. Rồi căn bản đầu tiên dở lòng là kêu sư phụ trước rồi, kêu Phật rồi lại tụng kinh niệm Phật nó quen rồi, thì về nhà nó làm người con tốt. Rồi sau này cái ân cái tình đó nó dư đến cái quả báo tốt cho nhà sư đó. Đó như vậy sư kể từ ngay câu chuyện đó. Thì đây nó nói là gì? Là thân thường được chế ngự, mở lòng từ bi cứu khổ chúng sinh dù mình chịu khổ. Thì cuộc đời của sư cũng vậy, mà tôi ơi, gian trinh khổ sở vô cùng, tai mai họa gửi đủ thứ từ đó đến giờ. Đó như vậy nó chỉ đơn giản, không thể tu nào, không có ăn tiếng quá tử. Toàn là ta chụp mũ mà không à, rốt cuộc là tự ta lột mũ mà ra cũng vậy chứ, chụp đã đi rồi lột. Đơn giản thế thôi. Cái gì đó là gì? Là cái vấn đề nghiệp của mỗi nhà sư, là như tu nào vậy cũng có bị hết, nhưng mà thắng được thì quan thắng được là thôi, là ngã quỷ giữa đường tu, đơn giản là thế. Cho nên đó là bản lãnh người tu chúng ta. Phật tử làm ăn ngoài đời thì cũng tính toán kỹ lắm, nhưng mà vừa thất bại vô cùng. Nhưng mà rồi á, ngã quỵ đứng dậy làm ăn nữa, ngã quỵ làm nữa, quyết là cuối cùng làm sao phải tạo nên sự nghiệp. Đó là lý tưởng, là mạnh mẽ của người đời thế gian chúng ta. Thì người tu ta lý tưởng là giải thoát, phải chấp nhận ta trải gian truân và đau khổ, nào là bất cần thị phi tai tiếng không cần tới, mà dẫn vững bước trên đường tu của chúng ta. Đó như vậy, vô ma khảo bất thành đại đạo, thập ma thập nạn thành tiên tử, bất na ma bất nạn bất thành nhân. Thì đây tu vẫn bị ma khảo là không thành nên cái gì được hết chứ, không có người tu là suốt cuộc đời mà thành quả mà suôn sẻ đâu. Thế chỉ là bậc là đại căn đại trí trong đời Đức Phật thì có thôi, chứ mà đời buổi hôm nay là không nghiệp chướng tràn đầy. Thì đây đó như vậy, cho nên đó là Phật tử chúng ta dù xuất gia hay tại gia phải nếm cái mùi này để bước trên con đường vinh quang ở tương lai. Không có vinh quang nào mà không trải qua những lần thất bại ê chề, thấy không? Không có người sung sướng là không trải qua những thời gian đau khổ. Phải là nữa, không có khi nào mà chúng ta uống nước đá lạnh mà không trải qua thời gian nóng nực, phải không? Đó như vậy, đó là cảm giác đau khổ rồi để là hạnh phúc, là hạnh phúc đó mới là tuyệt vời. Đó như vậy, thì đó là hai cái mẫu chuyện kể tự nghe. Còn câu chuyện nó muốn kể mà dài dòng quá. Phật tử thường nghe nhất là gì? Là Quan Âm Thị Chính, nghe không Phật tử? Đó là Bồ Tát Quan Âm thị hiện mà cảm cái mùi đau khổ. Nếu mà là qua thị chính mà không mà giả trai nuôi đứa nhỏ này, nhận đứa con quan gia có thị màu á, là cái đứa nhỏ này chết rồi, phải mà đến đó, ráng ở cửa ở cổng tam quan chùa qua nắng qua sương mà nuôi đứa nhỏ lớn lên, rồi cuối cùng rồi bệnh hoạn nhờ gió nhập vào giết rồi là bể cổ mà chết, được xâm dở lẽ ra là con gái giả trai. Thế nó như vậy đó, thì đứa con nó lớn rồi nó như vậy. Câu thứ tư Phật dạy là câu thứ ba, đạt cảnh đạt được cảnh bất tử. Hai câu thứ nhất, bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử. Vậy thì bất tử mà chế ngự được, tức là cái tâm của mình không làm nghĩ nói điều ác, vậy thì mình đã vậy là hạn chế được, chặn dừng được cái phiền não nghiệp, thêm công trổ sanh, mà lại chúng ta là có cái năng lực tu trụ tâm vào trong giới trong định, cho nên là hạn chế được phiền não không được trổ sanh, mà hạn chế được phiền não nó bộc phát trong tâm của chúng ta, đó là tập khí phiền não cũ, là nghiệp của chúng ta. Nhờ năng lực tu của chúng ta tỉnh giác đi vào thiền định, nhờ năng lực thiền định đó mà chúng ta dừng lại những cái tập khí cũ không được trổ sanh, phải không, là phát hiện lên chứ, và những cái phiền não mới không có trổ sanh ra nữa. Đó là một cái sức mạnh của người tu chúng ta, là Phật tử hay là người xuất gia cũng thế thôi. Tại vì hôm nay Phật tử vô ngầu giờ tu niệm Phật, Phật tử kiềm chế cái tâm mình được bằng chánh niệm, cho nên là tập khí phiền não kia bị đè xuống, phải không? Giờ phiền não mới không sanh ra, vì ta luôn luôn niệm Phật. Như hồi trưa ăn cơm xong á, là sư phụ nhắc đệ tử ở đàng ăn cơm xong rồi về giảng đường thì Phật đường nhớ lo niệm Phật, đừng ngủ nghe, đừng có chụm ba chụm bảy mà nói chuyện tầm bào biết đấy nghe chưa. Nếu mà tự mà tập trung niệm Phật được là tự hạn chế được, kiềm chế được. Rồi không mà kiềm chế được thì sao mà tự tự ba tự bảy nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ tập lùm lên rồi không có niệm Phật gì hết. Đó là gì? Là không có năng lực. Phật tử nào mà lúc đó mà tập trung nói chuyện này kia đó là không có năng lực. Phải không? Phật tử nào mà an tâm niệm Phật đi vào giấc ngủ là có năng lực. Là mình thắng được. Thắng cái tâm mình là thắng được cái là cái miệng và cái thân của chúng ta. Thấy rõ chưa? Nó như vậy. Cho nên đây đạt được cảnh bất tử có nghĩa rằng là nhờ nơi năng lực tu bằng trí tuệ này dẫn lộ chúng ta đoạn cái nhân sanh tử, là yên tâm trụ tâm và an tâm niệm Phật hay là thiền định hay trì chú hay là tụng kinh. Nhờ như vậy mà đánh tan được cả phiền não dần dần cũ, tiêu tan dần dần và không phát sanh được tư tưởng xấu mới, mà hoàn toàn là đầu tư vào tư tưởng mới bằng trí tuệ, bằng năng lực của chúng ta, thì đốt cháy phiền não và tâm từ từ được thanh tịnh. Giống như mà chúng ta là bỏ cục phèn luôn nước đục, phải không? Là để bỏ cục phèn luôn nước đục, phèn nó lắng vào trong đó nó rã ra, thì từ từ nước đục đó bụi bùn nó kéo xuống đây luôn. Mà năng lực tinh tấn chúng ta càng mạnh mẽ hơn và cố gắng tỉnh giác nhiều hơn, thì giống như phèn mình càng nát ra rồi chúng ta quậy nước luôn cho nó loãng luôn, rồi chúng ta đổ trong luôn luôn và quậy một cái nhẹ thôi, thì năng lực mình này nó sẽ làm cho là bùn bụi lắng xuống nhanh hơn, phải không? Để vì nó đã rã ra nước rồi, mình quậy cái nó trộn đều rồi, giờ tự nó kéo bụi xuống một hơi một thôi, 5 phút sau là cái luôn chúng ta trồng vắt, phải không? Tức là kỹ thuật khéo của một người biết là lắng gì, lắng bụi trong luôn nước màu. Còn chúng ta không kỹ thuật khéo này thì chúng ta có khéo mà dụng về hơn là gì? Ta đập phèn nhỏ ra bỏ trong luôn nước, thì đập phèn kia rã ra thì chờ thời gian lâu hơn. Còn dụng về hơn nữa là gì? Mà cũng tốt, cũng đúng vậy, để nguyên cục phèn bằng cái cầm tay thấy vô luôn, quậy nó chạy do nó cà sát trong cái luôn nó rã từ từ lâu lắm, chờ tiếng hồ sao, phải không? Cái gì nó như vậy đó, thành ra rất là lâu. Là như vậy, cho nên người tu chúng ta cũng vậy, cái năng lượng mình kém thì nó chậm tiêu tan phiền não, thì đó là bụi bặm mà trong cái tâm lưu tâm của chúng ta. Mà năng lượng mình tu mạnh mẽ, tỉnh giác càng cao mà lại là liên tục như vậy thì nó làm cho gì? Bùng bụi kéo xuống mau hơn, bụi phiền não chúng ta bị tiêu mau hơn, đúng không? Cho nên người tu đạt đạo là nhờ tinh tấn, nhờ siêng năng, tinh tấn mà không biết mệt mỏi. Còn người tự tu mà làm biến, tu ra rai, tu tà tà, tu có lễ, lâu lâu nhát cái cho Phật thấy, lâu lâu tu nhát cái cho sư phụ thấy, lâu lặn xuống chừng 2-3 tháng ló đầu vô cái Phật tử thấy như vậy thì tu hoàn nên thân nghiệp đấy. Thế như vậy đó, thế nên do đó rồi Phật tử không niệm Phật nhiều, mà là cái miệng mình là vậy, là nói chuyện thế gian nhiều, nghe không? Tư tưởng mà không nhớ Phật nhiều, mà nhớ chuyện phiền não nhiều, mình nghĩ đến cái đẹp không nghĩ nhiều, mình cái xấu thì nhiều hơn. Và tại sao như vậy thì đâu lành thanh lọc cái tâm mình được. Cái thân mình này không ngầu niệm Phật làm chủ nhiều, mà thân mình là ngầu đếm tiền thì nhiều hơn. Hãy mà lại ngầu đếm tiền thì ham hơn, mà đếm một chủ cho thấy bụng nặng quá. Thế mà cọc tiền mà chừng mấy 3-4 thước rồi nè, xong mà đếm không biết nghĩ nữa. Vậy mà sâu chủ dài là lần sâu thấy mệnh chết. Có không? Phải không? Đúng rồi phải không bà tử? Nếu mà sâu chủ đó mà hột sòn thì nó lần gớm mà phải không? Nhưng vì sâu chủ này không hột sòn thì nó trong lần lâu quá trời lâu. Nó cho vui thôi. Cái nghiệp của chúng ta là vậy đó. Cho nên đạt được cảnh bất tử là nhờ chúng ta là không có ác, không nghĩ ác, không làm ác. Và tâm chúng ta gạn lọc cái bụi phiền não trong lòng chúng ta từ từ sạch đi. Do đó mà đạt được cảnh bất tử, bất là không tử là chết, là không còn bị chết tương lai nữa. Nghĩa là kiếp này bị chết lần này thôi, những kiếp sau mình không còn bị chết là gì, không còn mang thân rồi nữa. Mà không mang thân làm gì bị chết, phải không tử? Sợ gì hôm nay mình sẽ bị chết vì mình đang mang thân con người này. Là mang thân con người này sớm muộn rồi cũng phải bị chết. Phải không? Vậy thì để tương lai không bị chết nữa thì kiếp sau chúng ta không có sanh ra làm người nữa, không sanh là chúng sinh trong vòng luân hồi nữa, không mang thân tứ đại này nữa thì chúng ta sẽ không bị chết. Mà muốn tương lai không mang thân này nữa để không bị chết, chỉ có con đường duy nhất là gì? Là chúng ta đắc đạo mà thôi. Tu sanh đắc đạo. Đắc đạo nó có hai vấn đề. Một là chứng A-la-hán, hay là ngộ tâm ngộ tính nó tu theo thiền. Hai là niệm Phật lâm chung được giảng sinh lạc quốc. Đó là hai con đường đắc đạo của chúng ta. Tu tịnh độ đắc đạo là lâm chung là vãng sinh lạc quốc. Tu thiền đắc đạo là chúng ta ngộ bản tâm, ngộ bản tánh, hay là chứng A-la-hán quả. Vậy bây giờ chặt đứt con đường sanh tử là tương lai mà không bị đầu thai vào luân hồi nữa thì không ăn thân thì đâu có bị tử, phải không? Bây giờ đắc nhập niết bàn nó còn bị sanh tử nữa là vô sanh rồi, về cực lạc quốc rồi là bất thấu chuyển rồi, tuổi thọ chúng ta đồng với Phật A Di Đà rồi, đâu còn bị sanh tử nữa, thấy không? Đó là hai con đường đó mà thôi. Câu thứ tư, đến đây không u sầu. À, đến đây không u sầu thì người mà đạt được cái chỗ này là mình đến chỗ bất tử rồi thì còn sầu muộn không? Hết rồi bà tử, thấy không? Bà tử hết rồi, nó như vậy đó. Cho nên chúng ta cái điểm đích chúng ta là đến chỗ không u sầu. Thì hiện tại chúng ta rất còn tu mà chẳng còn u sầu. Nhiều khi mình chưa tu mình không u sầu, mà khi tu thời gian lại thêm u sầu. Thấy không? Bà tử mà chưa đi chùa tôi không có biết chuyện gì chứ. Đi chùa rồi thì sanh biết nhiều chuyện. Và biết nhiều chuyện là sanh gì? Sanh tâm u sầu. Có không? Có không? Sao cháu nói vậy? Có không có. Bà tử đi một chùa u sầu có một chùa, đi càng nhiều chùa càng u sầu nhiều hơn. Biết nhiều quá u sầu nhiều, thấy rõ ràng không? Đi chỗ này biết mới, chỗ kia biết mới, rồi nó cộng lại nó thôi vô thôi cái đầu mình cũng nhức luôn. Đi chùa này nghe mới chuyện này, chùa kia mới chuyện kia, giết tâm mình não loạn luôn. Do tụi chán không đi chùa nữa, tại mắt mới đi chùa nhiều chứ nó mệt. Đi chùa thôi, nó mới đi nhiều chứ nó mệt. Đã hết thiền não mà đoạn dễ hơn, mà nhiều mà nó dồn vô đòi bỏ không nổi. Vì nó như vậy đó. Bây giờ mình mà chuyên tu rồi á, nó dễ thành công hơn. Mà kêu bằng tu bá láp đó mà thế, nó không thành công gì hết. Cho nên nhất nghệ tinh, nhất thân dinh mà bá nghệ tinh như bá láp. Phải không? Đơn giản là thế. Mà tự thấy mấy thợ hồ không? Nói thợ hồ là gì? Vì là ban đầu làm cu ly, giết rồi làm thợ phụ, giết thành thợ thiệt. Mà tự thấy mấy thợ hồ kéo kéo bay không? Kéo o o là không rớt miếng hồ. Mà thợ mới tạo lên nó để hồ rớt ạch 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 rồi hao của rồi chủ cũng chết luôn. Nó như vậy đó. Mà kéo hoài nó rớt hoài. Lý do vì nghề chưa chuyên. Từ đây hiện thành đệ tử thì nó kéo hồ không? Kéo ép thêm một. Không rớt hồ. Rớt là hay mà là mau đó chứ. Còn mấy đệ tử phụ điện thanh thì mới tập mà. Còn mấy đệ tử mà đệ tử mà thợ giỏi là nó làm rất khéo, rất hay. Không hao hồ mà lại khéo. Và kéo chỉ, đường chỉ thấy nó o luôn đó. Nó như vậy đó. Tử vô làm thử có được không mấy thiện nam? Nghe nó mình giỏi lắm mình làm đi. Trời ơi cầm cái máy là rung rồi. Kéo mà mỏ tay luôn cái ạt nghỉ. Người ta làm suốt ngày mà không mệt. Mà lại rất hay nữa. Là chạy gì đó. Hồi xưa cũng làm tại hồ tập đó chứ mà. Đệ tử mình làm mình tập theo. Nhưng mà để hồ lên mà tự đó. Để là cái đống hồ đó. Mà đè đặt xuống nó tràn hồ luôn. Mình tưởng là vậy nó hay ai nhờ dở ẹt. Rồi mấy đệ tử mà chuyên nghiệp nó dích hồ để không bao giờ rớt. Nó kéo nhẹ nó để gạch xuống gạch làm hơi một qua tử. Còn mình làm nó kỹ lắm. Nhưng mà không yên. Thế giống như vậy. Tự nhiên mà đỡ tu nhưng nó mới vô tu. Tu đủ thứ tu tùm lum hết. Rốt cuộc không ra gì hết. Chừng giác ngộ lớn rồi mình tu chuyên. Tu chuyên bây giờ mới làm giỏi. Tự nhiên sư bây giờ sao hồi xưa cũng tu lộn xộn đủ thứ hết. Sau thời gian giác ngộ sáng món ăn năn. Về chuyên lo niệm Phật. Tu trước dạy sao. Thì chuyên tu niệm Phật 2 năm trời. Cuối cùng là mình đạt được cái an ổn. Bây giờ đầu dạy Phật tử có kết quả được. Vậy đó là sư dạy niệm Phật xưa nay có Phật tử là không có quả không? An tâm là một mà lại giảng sanh nữa chứ. Bằng chứng rõ ràng nhất là gì? Là sư độ được cha mẹ sư giảng sanh hết. Là những Phật tử gần gũi hôm nay Phật tử biết đó, nhiều Phật tử đã được giảng sanh. Phải không? Ở cách điện thoại mà quốc tế đi, vẫn hộ điện giảng sanh được. Tại ra như vậy thì chứ dạy đâu có sai đâu. Phải mà tự, không phải nó tự phê mày nha. Như vậy mình đạt được đúng kết quả và mình đưa đến người ta đưa theo đường mình đi thành công lớn. Cho nên đó là một cái sự vui nhất trong đời của sư. Ngồi tự nghĩ ra, ở đời thế gian xem mà tự thấy thì chưa có hòa thượng nào mà độ được cha mẹ mình hết. Nhiều khi độ được cha mà không độ được mẹ, nhiều khi tu đó nó mà không độ được cha mẹ mình người nào hết. Chỉ giao phước cho cha mẹ mà thôi. Chứ mà nói mà năm chung mà hộ niệm cho giảng sanh đó là hiếm có là bà tự. Nhưng mà sư có duyên phước lớn, sư hộ niệm cho cha mẹ mình tu suốt cuộc đời mà đã lạ, năm chung được hộ niệm giảng sanh luôn. Thế nào nói như vậy đó, để là kỳ tích trong cuộc đời tự thấy đó. Thế nay đây là nỗi mừng lớn nhất cuộc đời của sư. Nhiều đây cũng đủ để sư thấy vui rồi. Chết giờ nào thấy vui đó, tại vì thiếu đạo đã tròn. Giới Phật tử sư dạy rất là kỹ lưỡng rồi. Cho nên là sư không có gì để gọi là gì là bận lòng nữa. Nói như vậy rất an ổn. Nói như vậy cho nên nơi đây đến đây không u sầu. Mình đạt niệm Phật mà đến được nhất tâm bất loạn rồi, đạt được vô niệm rồi, minh tâm kiến tánh rồi, đến chỗ này là không còn u sầu. Thế mà tự Phật tử mà thắng được lòng Phật tử là không u sầu. Phật tử mà không thắng lòng mình được là quên niệm Phật, nghĩ đến niệm khác. Nhớ thương sầu muộn thị phi phải quấy hơn thua. Như vậy thì u sầu. U sầu vì mình quên niệm Phật mới u sầu. Mà không tỉnh giác tâm bị cảnh nó chi phối, u sầu. Phật tử đâu nói như vậy đó. Cho nên mình luôn tỉnh giác tâm và sống với chánh niệm thường xuyên là mình có tỉnh giác, an tâm cho câu niệm Phật, sống với Phật A Di Đà, mình vui cho niệm Phật A Di Đà, cho nên mình xả tâm hết, không dính mắc gì cho thị phi hơn thua phải cái lời nữa, tâm là rất an nhàn, không u sầu. Thế chưa? Để một ngày nào đó Phật tử được tự tại tâm, cho nên mình đi vào cuộc đời mà không dính mắc gì hết. Đó như vậy đó là gì? Là mình đã giải thoát rồi. Thân phàm tâm Phật Như Lai, duyên đời còn thì còn ở trần ngay, duyên đời mãn thì bái vào Phật. À, mình đã giải thoát khỏi u sầu rồi, là tự tại trong cuộc đời. Hơn thua phải quấy xa ngàn, dinh nhục khen chê gì đó, thị phi đối với mình là con dư rô. Rồi đến đây đó, mình an tâm A Di Đà Phật, tâm buông xả. Đến giờ chót cuối cùng tự thị tịch mà ra đi chắc lặng lẽ về khỏi Phật. Tại vì Phật đến rồi rước mình đi, lấy đó chứ. Đấy như vậy đến điểm đích không u sầu gì thì đó là con kinh Pháp Cú thứ nhất 225 ta đọc qua. Khi lặp lại: bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không u sầu. Con kinh Pháp Cú thứ hai mình học tiếp, đó là 226: những người thường giác tỉnh, ngày đêm xuyên tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tận. Một bài kinh tiếp theo đây để bổ sung và nó rộng ra hơn về cái thân hành tu của người hành giả chúng ta. Những người thường giác tỉnh, những người thực tế là chỉ ai vậy? Đây nè, Phật tử mình nè, những người tu xuất gia nè, đệ tử Phật chúng ta. Những người thường giác tỉnh, nói giác tỉnh là gì? Luôn luôn tỉnh giác cái tâm của mình là thường giác tỉnh. Còn Phật tử chúng ta là gì? Là thỉnh thoảng giác tỉnh. Có lúc giác tỉnh, có lúc không giác tỉnh, phải không Phật tử? Nói như vậy lúc nào mình nhớ lại mình á thì có tỉnh giác, lúc mà quên mình đó là hòa đồng với cái gì, cái thế gian cuộc đời là mình quên mình mất tiêu rồi, là không giác tỉnh, bị cuốn hút theo dòng đời thế gian trong phiền não và đau khổ cuộc đời. Nói như vậy đó. Ở đây câu thứ nhất Phật dạy: những người thường giác tỉnh là luôn biết mình là ai, đang sống ở đâu luôn biết mình là ai, tôi sẽ đi đâu và làm bất cứ chuyện gì tôi mới biết rõ sư là ai. Phải không Phật tử? Sư là người tu, ta sư là trụ trì, sư làm cái gì? Sư đang đi trên đường để giải thoát. Vậy thì mỗi việc làm cũng như đều có tỉnh giác hết. Thế đó là sư biết rõ sư là ai. Bây giờ sư là ai? Sư là một giảng sư đang thuyết pháp và tự nghe. Vậy thì chỉ nói pháp mà thôi, chẳng nói chuyện gì thế gian cả. Vậy thì dân số mà tử đi kiếm tiền không? Có số điều cũng đại không? Có số mà tử chiều nay đi ăn nhậu không? Không bao giờ. Hay mà giả tu không à? Đây bây giờ sư là ai? Sư là pháp sư đang thuyết pháp. Thuyết pháp này nó pháp không nói gì khác hơn, nó tỉnh giác Phật tử nghe. Đó là nói cái lời pháp đem đến an lạc Phật tử và tỉnh giác Phật tử để mà sáng suốt, để mà bước đường hướng đi tương lai được tốt đẹp. Đó là chuyên nói pháp không mà thôi. Đó, phải không Phật tử? Nói như vậy. Vậy thì luôn biết mình là ai, như là mình đang đi đâu, sống đâu, làm nghề nghiệp gì, phải biết mình là ai. Là có những mấy thợ đệ tử đang làm vậy đó, phải biết mình là ai. Là mình là thợ, làm cái gì? Đang làm cho chùa. Xây dựng ra bữa nay làm cái gì? Ông cai, ông thầy đó, ông thầu biểu làm cái gì? Là làm cái đó làm cho giỏi. Hai ông thợ già ở dưới đang làm cái gì? Không làm bầu nổi, không làm gì nặng được, lo gì nó chắc ron, phải không? Và chui sạch những cái phần đang làm. Đó là hai ông cu đi già đó. Nhưng mà giờ bác ông xây sao nổi mà tử? Phải không? Đó là phải biết mình là ai. Bây giờ già làm hộ không được, bây giờ để tôi vai tôi là tôi đưa cái hộ luôn đây tôi dắt à, dắt được không bà tử? Cầm lên vớt, cầm lên vớt, không hiểu cách làm, mà danh làm mà không được, nói như vậy đó. Còn giờ ông thở đang xây xây nhà, bị ông đi làm có làm được không? Không, không có chuyện của ông. Nói như vậy, kinh Pháp Cú còn dạy rằng là gì? Người trị thủy lo phần dẫn nước, thợ cung tên lo chuốt cung tên, thợ hồ đắp móng xây nền, còn mình người trí thì ngày đêm luyện lòng.
Nghe rõ chưa?
Thấy không? Thợ nào là lo cái chuyện đó? Cái thợ mộc mà chạy qua làm chuyện hồ được không? Ông Út đang với đang là thợ mộc chạy qua, ông tiên sanh để tôi làm cho ông qua làm mộc cho tôi đi, chuyện sanh làm sao được? Phải không? Là ông rớ vô cưa vô đục là thương cây người ta chân. Còn ông Út mà ra làm hồ là hư 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 một hư đường đó, phải không? Còn sư phụ biểu ra đàng hoàng chuyện này làm không được, thấy không? Đó, người trí ngày đêm luyện lòng. Vậy thì hôm nay mình là người trí nè, phải luyện lòng. Tại vì sao? Tại vì người trí là muốn giải thoát, muốn ra khỏi luân hồi khổ, muốn ra khỏi luân hồi phải luyện lòng, luyện tâm của mình. Vàng đem lên khỏi cái quặng là vàng còn dơ. Phật tử dù quy tam bảo là Phật tử nhưng tâm vẫn còn dơ. Chứ phải đâu quy tam bảo là mình tốt đâu, chưa. Đúng là phiền não, đúng là phiền não, đúng là đủ chuyện thị phi tai tiếp đủ thứ hết, giận hờn buồn phiền. Chứ mà bữa nào mà sẽ la Phật tử bữa cá nhân thì tự giận cho bỏ chùa luôn. Tại vì sao? Ghét mà ghét thì sư rồi, sư quá ổng nó dày lao tôi hoài, nó nặng nó nhẹ tôi, nó xấu hổ mắc cỡ quá, tôi bỏ chùa luôn. À, giờ thấy không? Nó như vậy. Còn có bà tử nói, trời ơi, chữ chừng nào tôi phái nó, tại vì có rầy có ra nó chút sữa. Phải bà tử, mừng vui, đơn giản là thế. Cho nên bây giờ người trí luôn niệm lòng, luyện lòng luyện tâm của mình, thấy tâm mình dơ, tâm phiền não, tâm hư, tâm chật, tâm sai, tâm quét, tâm tà, phải sửa, đó là luyện lòng. Vàng là luyện tới 7 lần nó mới ra vàng rồng đó tử, chứ luyện 6 lần cũng chưa được nha, là phải là luyện nó 7 lần. Đó như vậy đó. Và tự nấu cơm, phải nấu cho đúng độ, nó sâu rồi á, cho mà tự nó sát xuống, tự sát xuống mà hầu lâu nữa cơm ăn mới được. Chứ mới gì sát xuống ăn được không? Nói chính tới ăn gì được mà tử, thấy không? Để chờ chút nữa, tự hột gạo nở ra rồi nước nó ráo ráo rồi đó, xớ cơm lên sồn nó thơm phức mà tử, chưa ăn mà nuốt nước miếng rồi. Ăn vô nó rồi nó ăn chén thêm 2-3 chén rồi nó trời cơm thì nó ngon quá, nó không có 3-3 tầng, nó không có gì, không có sưng, không có nhão, không có khô, rất là ngon. Đó là luyện lòng đó, giống như nấu cơm đó, phải thấy không? Mà người tu chúng ta không luyện lòng thì mình không nào tiến hóa được. Cho nên cái hư cái xấu tâm ta từ từ loại đi, đó để đem cái tốt cái đẹp xây dựng lên. Đó như vậy, thợ hồ đắp móng xây nền, còn mình người trí thì ngày đêm luyện, người trí là người tỉnh là ngày đêm luyện lòng là như vậy. Cho nên ngày đêm thường giác tỉnh, luôn biết mình ai, tỉnh thức trong mọi việc, đang làm gì, có thể buôn bán ở ngoài chợ đi, biết mình đang là người buôn bán, đang buôn bán cái gì đây? À, đang ngồi bán đồ phải không? Rồi bán đồ cứ bán, ta mua đồ xong làm gì đây? Niệm Phật, kèm tâm mình lại, đừng vọng tưởng đâu đâu, niệm Phật. Ai mua đồ bán không? Bán, đừng lo niệm Phật, bạn bán thì chết à? Tôi đang tu mà lại là ai mà lại bán tôi chứ lâu được với chị? Tôi đang niệm Phật mà cứ bán hoài à? Không thấy hả?
Đó thì tiêu đời rồi.
Phải mà nữ như vậy thì ế luôn. Mà mỗi người ta thấy mình nhắm mắt đi nhưng không nhớ tới mua đâu. Có như vậy thấy không? Có như vậy. Người ta kêu mua đồ để bán, bán xong lo niệm Phật, đừng để cái tâm gì xen dự vào hết. Ngoài những này bán buôn gì niệm Phật. Rồi khi đếm tiền nhớ đến cho kỹ nha. Nếu như kỹ đàng hoàng á, giấy 20 rồi giấy 500 ngàn coi cho rõ à. Lạng hoàng là tới số đó. Thấy chưa? Đưa giấy 20 ngàn mà số 500 là tiêu đời rồi. Vậy như bữa nay bán là như là gì? Đếm lại xanh vốn liếng luôn. Thấy không thật? Mấy bà già chúng ta, thấy bà già thấy tấm đô la đưa đừng có mừng nha. Hãy coi cho kỹ cái đô la phủ hay đô la thiệt. Thấy rõ chưa? Tiền Út nữa. Mà tự thấy bây giờ nó thầy đáng nữa. Bây giờ thay thời đại mà chẩn tế ngồi vàng đó, toàn là đô la cọc không có tỉnh. Không phải đô la rải sơ sơ đó, bây giờ cọc 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 không à. Thì ngon không? Thầy nam mấy người âm binh bây giờ giàu lắm mà tỉnh. Trời ơi, cọc đô la mà thử mà mấy ngàn đô một cọc, mấy ngàn đô một cọc đó. Thấy không? Đô la Úc là đô la Mỹ nè, rồi là tiền bảng Anh nè, rồi là euro nè. Thôi rồi sang dữ lắm mà tử ơi. Chứ phải giá tiền vàng bạc không xưa xưa đó, xưa quá rồi. Bây giờ ta xài toàn đô la không? Cọc cọc không? Nhưng mà coi lại kỹ đi, đô la phủ. Ngân hàng địa phủ. Phải ngân hàng nhà nước gì đâu, nó như vậy. Coi chân nghe bà già. Bị dễ bị gạt mà mấy bà già mắt mờ không biết. Phải không? Còn người trẻ chúng ta lại tỉnh giác. Đó là như vậy. Cho nên đó, là tỉnh thức trong mọi việc, không cho lỗi lầm. Đó, rất sợ tội lỗi. Mà người Phật tử lúc nào cũng là không sợ, rất sợ không cho lỗi lầm và rất sợ tội lỗi. Thì lúc nào từ sự suy nghĩ chúng ta phải cân đo kỹ. từ cái việc nói chúng ta phải cân đo kỹ, việc làm phải cân đo kỹ, đừng để bị lỗ lầm. Là khi lỗ lầm phải chịu trách nhiệm lỗ lầm của mình, đó là bị quạo. Thì rõ chưa? Đó như vậy. Mũi tên nó bắn vào đêm đen rồi là không chụp lại được đâu. Bắn là ban ngày có thể mà phi thanh bay đi chụp được, với sức năng mà hay hơn mũi tên. Nhưng mà đêm đen bắn rồi thua liền, thua liền quá tử. Mà gieo nhân xấu ác rồi gieo mũi tên bắn đêm đen, không thể nào chụp lại được. Đó là tự giác định giác. Ngày đêm xuyên tu học. Đó, người thường xuyên giác tỉnh là ngày đêm xuyên tu học. Nó ngày đêm là sao mà tử? Ban ngày học ở đêm học, nó chết luôn chuyện gì đâu. Chữ xuyên tu học là gì? Là nhớ, là tu, là gì? Là sửa. Học là kinh nghiệm cái của mình, tốt và xấu. Cái tốt á thì mình giữ lại phát triển, cái xấu học kỹ bỏ đi. Con người mà là sản phẩm để mình đi lên và đi xuống mà tử. Nếu biết kinh nghiệm lập lừa thì mình khéo đi lên. Cái xấu ác mình là cái học, là cái lỗi lầm đi qua là mình học biết rồi đó. Tương lai đừng làm vậy nữa, là đã học rồi phải không tử? Nó như vậy đó. Cái tốt mình làm được á, phát triển đi lên. Đó, thấy chưa? Đó là mình thăng hoa tiến hóa cuộc đời. Cho nên là ngày đêm xuyên tu học. Học cái xấu để bỏ, học cái tốt để phát triển hơn lên. Thế thì nếu ngày đêm là chỉ bốn quan nghi trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta là đi đứng nằm ngồi. Đi đứng nằm ngồi. Đây bỏ chuyện ngủ ra đi nha. Bỏ chuyện ngủ. Tôi ngủ mà tu gì? Tôi đã ngủ là chỉ có là an tâm thôi. Nên như vậy thôi, là đi đứng nằm ngồi. Là đi phải nhớ tỉnh giác. À, đứng nhớ tỉnh giác, ngồi cũng nhớ tỉnh giác, mà nằm xuống cũng phải nhớ tỉnh giác. Nó nằm trong nó ngủ nè, nằm nghỉ đó nhớ tỉnh giác là biết mình trong ngủ lúc. Như vậy thì chúng ta biết mình ngủ lúc là không bao giờ để cho tư tưởng sai khởi lên, không cho cái lời nói sai khởi lên, không cho hành động sai khởi lên. Đó là có tỉnh giác. Mình nuôi dưỡng mà cái nhân bao nhân tốt ở tương lai để quả báo tốt chúng ta, là nuôi dưỡng cái tâm tốt của mình. Đó là ngày đêm xuyên tu học là như vậy đó. Vì sao vậy? Lý do giác ngộ sự vô thường. Vô thường tấn tốc mà. Vô thường tấn tốc là vô thường nó mau lắm. Cái câu mà tử thường nghe mà sư thường giảng là vô thường lão bệnh bất dưỡng nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong sát ai gì thế. Vô thường biến đổi con người chúng ta, lớn lên rồi già rồi bệnh rồi đã sáng còn chiều mất, thân này giữ không lâu, không chốc qua đời khác, phải không? Đó, bà Diệu Liên bà đang rầu rĩ, bà sắp đi rồi đó. Bây giờ tới như vậy đó. Thế cái tướng ngồi đau khổ của bà, nghe nói bà rầu đó. Thế giò cao giò thấp mà gục mặt xuống mà kê cầm nó cầm lên cái cầm tay đó, bà đang rầu đó. Phải bà Diệu Liên? Nó như vậy đó. Nó trời ơi, sư nói con nghe con chán đời, con muốn chết rồi, chắc con sắp chết rồi. Nó như vậy đó. Rồi sáng bà vô tâm sư, cho nó chào sư phụ mới tới. Nó không để tưởng bà đi rồi chứ. Nó còn vô đây được. Nó như vô thôi, sư thì dẫn bà tử đó. Rất là như vậy. Cho nên là già rồi. Rồi uy nguyên nè. Bữa nay vô chùa được rồi, vui vẻ nè. Đỡ lắm đó. Mà không dán hai bữa mà sư nghi rồi. Không dán hai bữa là sư nghi rồi. Hỏi tâm là không khỏe cũng mừng. Thấy không? Đó như vậy, Phật tử nè, bà Diệu Tâm, bà Diệu Thọ, bà Hòa chẳng hạn. Nó như vậy đó, bà Diệu Tư. Còn lẽ bà Diệu Quỳnh còn đây, là chúng ta thấy là còn an ổn. Nhưng chưa chắc, đã bà tự sư quá ngồi đây, cũng chưa chắc ngày mai ngày mốt mà còn ngồi đấy đâu. Ai ngày đó đã chết mất tiêu rồi. Vô thường không có lạ, là không bị ai cả hết, đúng duyên kỳ là phải đi thôi. Đó, cho nên vì sợ vô thường tấn tốc đến, mình không còn sống nữa để tu, tu không kịp. Nên trong bốn coi nghi đi đứng nằm ngồi trong ngày này, hãy ráng tỉnh giác và lo tu, để tạo một thức căn bản, một cái sự vững chắc để bước trên con đường mới tương lai ngày mai. Đó như vậy đó. Vì khi nào có ngã quỷ trên đường đời, tắt hơi bất cứ chỗ nào, chúng ta cũng an tâm và ra đi thoải mái, không có bận lòng gì hết. Phải mà đấy. Đó như vậy. Chưa chắc gì Phật tử mời mốt chết ở nhà đâu. Chưa chắc là nghe. Hòa thượng Diệt Minh ở chùa Phước Đức mới chết đó Phật tử. Đó, chưa mới đi đám tang ngày hôm qua đưa ông vô hỏa táng đó. Chùa Phước Đức ở trong trên Quế nè. Ông khỏe vô cùng Phật tử. Đi đâu chạy xe đạp đậu nón cối bảo vệ đàng hoàng. Đây là một cái tướng độc nhất vô nhị mà công an trang thưởng đó. Đi xe đạp mà dẫn đậu nón cối. Tại nó đi không ra nhưng không đem đổi mà ông đậu nón cối. Vì bảo vệ cái đầu của ông, tại ông sánh chân sò não một lần rồi. Nhưng mà bữa đó ngày rằm rầu đó, đi ra chợ Sa Đéc để mua bông hoa về để cúng Phật. Ông có cái phước là ông xuyên vậy nè, bông hoa trái cây là tự ông đi mua. Sáng ông chở một xe đi về để mà tự ông chân hoa cúng Phật ở chùa Phước Đức. Thấy không? Nhưng bữa đó nghe cô Thu kể lại, sư phụ ơi, bữa đó sáng ông đi vô thăm chùa con, ở coi vô lâu quá, vô coi chùa cô Thu rồi chưa. Thấy chưa rồi, ông mới là thôi cầu nguyện cho cô sớm mau rồi. Mà lúc đó ông hơi mệt, ông cái bệnh tim thôi, tự với tăng xong thôi mà cái cô Thu nó thôi về hòa thượng thôi để xe đây đi, rồi con kêu ông Đa đưa hòa thượng về, thầy kêu xe quận thầy còn xe này bữa nào mà đệ tử xuống lấy không được, tôi còn đi chợ mua bông nữa. Đó, đảo xuống mua bông trở về tới ngang và cái trường đảng rồi té cả rầm nằm yên, đang chạy hòa thượng đó nó đột xuất nó sao biết sao, ép tim lớp xuống cả rầm nằm giữa đường. Rồi báo vô cái chùa Long An vậy cho hay cho biết vậy đó. Rồi cái biết là thầy Phước Đức ở chùa nên nó mới đòi điện để nó xuống chở nhà thương xa đét. Thế đó ổng em rồi, ổng bị là hẹp phanh tim. Rồi bây giờ chở thành phố chưa chắc người ta dẫn, chưa chắc an toàn. Nhưng rồi thầy Hữu dứt khoát mà chở lên bệnh thành phố chắc ăn. Chở lên chở rồi người ta chịu điện sao biết thấy khỏe lại, mừng phải đó. Nhưng rồi mới vài ngày sau thì Đức Phong về thì ngày thầy chết trong 6:30 sáng, ở 6:30 5:30 gì đó ngày 18 luôn thầy. Bữa đó khi giảng cao lạnh đang giảng cái điện thoại đeo không biết ai, chừng mà xuống mới mở ra biết là với thầy báo lên là hòa thượng Diên Minh đã chết. Thấy chưa, cái chùa hậu tổ mới xây cái phòng mới rang đó mới nằm ở được có tháng mấy rồi hòa thượng, rồi bây giờ là không được chết trong cái phòng mới mà chết ở đâu, chết bệnh viện Chợ Rẫy.
Thấy chưa,
có thầy tu nào muốn mình chết ở bệnh viện không? Có ai muốn vậy? Không bao giờ muốn chết ở tại chùa mình, phải không? Phật tử khi nào mà nhà cao cửa rộng mà chết ở chỗ nhà thương không? Không bao giờ. Tới chở tao gì à? Tới chết tại nhà mới được. Đó, thấy không Phật tử? Nhưng không ai biết rõ mình chết nằm ở đâu. Đức Phật là có bốn điều thường nhân không biết được. Một là chừng nào mình bệnh. Tự biết chừng nào bệnh không? Không biết phải không? Mình sẽ là mang bệnh gì biết không?
Không biết.
Chừng nào mình chết không biết, chết nằm ở đâu không biết,
phải không thử?
Đó là bốn điều thường nhân không biết được mà chỉ có thánh nó biết được thôi. Thánh có tốt mạng biết rõ tương lai của mình. Đó như vậy đó là hòa thượng Viên Minh. Rồi đó, rồi quả tán này qua xong rồi đó. Bây giờ chùa chỉ còn có thầy Hữu mà thôi chứ chùa quay không. Minh mong đại hải của mình thầy Hữu thôi. Bốn ngày liên tục ổng là thấp thơ thiểu luôn thầy. Ổng chịu hết nổi rồi. Lên xe mà đưa là quả tán là ổng ngủ gục luôn trên xe bốn lần. Kiệt sức rồi mà thầy. Bụng qua là cái lời cảm tạ công đức mà nói lòng vòng lòng hoài nước nở khóc hoài. Đọc là không nên tiếng nữa mà thầy. Nói như vậy, đó là một sự mệt mỏi và sự đau khổ của thầy Hữu khi mất thầy Diễn Minh. Thầy Diễn Minh là bác ruột của thầy Hữu. Bác ruột của thầy. Chú ruột, bác ruột. Ờ chú ruột. Nói như vậy. Thấy không? Vô thường. Thấy không thầy? Lão bệnh bất giữ nhân kỳ. Tiêu tồn được do một sát na gì thế. Do biết rõ vô thường như vậy mà ráng lâu mà tu trong 40 nghìn. Câu tiếp theo Phật dạy: chuyên tâm hướng Niết Bàn. Chuyên tâm hướng Niết Bàn, mục tiêu lý tưởng người tu Phật tử chúng ta mà giác ngộ là gì? Sợ luân hồi sanh tử, hướng về Niết Bàn để giải thoát tương lai. Hồi nay Phật tử chúng ta chuyên tu niệm Phật làm gì? Hướng về cực lạc tương lai. Nói là người tu tịnh độ chúng ta là hướng về cực lạc tương lai. Phải không? Thì muốn hướng về cực lạc tương lai là để về cực lạc tương lai để giảng sanh thì đòi hỏi lâm chung Phật tử mới nhất tâm bất loạn. Đi vào định niệm chúng ta mới hòa qua Phật được. Lúc này Di Đà Phật mới hiện ra mà tiếp dẫn tại cực lạc mới được lên tòa sen. Bây giờ chúng ta đang mơ mộng và giải cái tòa sen công đức của chúng ta bằng công đức niệm Phật hàng ngày từ sáng chí chiều chí đêm, bằng câu niệm Phật trong lòng của chúng ta và bằng những tất cả phước lành mình tu tạo được đều hầu hướng về là Tây Phương Cực Lạc hết. Cho nên cái tòa sen đang chờ chúng ta, tòa sen của chúng ta đang xây dựng đắp tô, đang hiện trên hoa sen là ở trên là thế giới Tây Phương Cực Lạc quốc ở trong ao Liên Trì Hải Hội. Là khi mà chúng ta lâm chung mà chúng ta nuôi dưỡng được thời gian dài liên tục thì lâm chung mà được nhất tâm bất loạn lâm chung thì chính cái đài sen này Tây Phương Cực Lạc đại thế chí mới đem để lòng bàn tay mà nương hầu ông Phật A Di Đà và thánh chúng đến đây để rước chúng ta lên ngồi tòa sen này mà thăng qua về ao Liên Trì Hải Hội để tu tiên. À, mà dây bánh rồi là không còn sanh tử nữa, là bất tử. À, là không câu chuyện là bất tử. Như vậy để Phật tử muốn lâm chung được lên tòa sen. Ở đây Phật tử nào tu niệm Phật mà không mơ tương lai được ngồi tòa sen không? Giơ tay lên. Không ai mà là giơ tay lên cả. Tại vì tất cả chúng ta đều mơ được là liên hoa hóa sanh. Phải không? Lên tòa sen cái gì các bạn tử? Đó. Ở thật lạc Tây Phương hàng hà sa số dân đệ tử Phật, nhưng mỗi người đều có tòa sen riêng của mình, sống ở trên tòa sen. Chứ không phải các nhà ở đâu Phật tử. Ở trần gian này mỗi người có tiền các cái nhà khác nhau, nhưng về Tây Phương mỗi người có tòa sen khác nhau. Ở tòa sen không nó như vậy đó. À, là đâu cho đó rồi này. Phật tử muốn lên tòa sen lâm chung là ngay bây giờ chúng ta phải là ráng lo niệm Phật bằng bốn quan nghiêm ngày đêm không ngừng nghỉ. Mà nói ngày đêm không ngừng nghỉ là không suy nghĩ gì khác hơn là chỉ lo niệm Phật. Cái đúng cái sai cái phải quấy cuộc đời chúng ta dẹp qua bên đi. Đó, đừng có quan tâm nó bệnh lắm, nó hư cái tâm của mình và làm thêm phiền não và đau khổ. phải quấy vẫn biết, nhưng mà hư tâm mình trước rồi. Vì không niệm Phật là sai rồi. Để nhớ đến như vậy đó. Cho nên là buông bỏ hết, đừng có nghĩ ngợi gì cả, lo niệm Phật. Lo làm ăn, và lo niệm Phật là đủ rồi. Rồi đến lâm chung như vậy, nghiệp nó thuần, và tự mới nhất tâm bất loạn lâm chung được. Thế chưa? Để chúng ta mới là hoa sen hiện đến, thần sức mình đi ra khỏi đỉnh đầu thoát xác, đi vào hoa sen, trở lại chúng ta phản sanh cực lạc quốc. Thế chưa? Đó là cái kết quả cuối đời của người Phật tử chúng ta. Tại vì thành công của chúng ta là gì? Là được giải thoát. Tại như vậy là chuyên tâm hướng niết bàn. Ở đây là dùng thuật ngữ là hướng niết bàn, vì Đức Phật dạy ngày xưa là về niết bàn. Vậy thì người chuyên hướng niết bàn là tu giới, tu định và tu huệ chuyên cần, để cuối là giờ chót được đoạn dứt phiền não vô minh và chứng được niết bàn giải thoát. Người tu niệm Phật chúng ta là chuyên lo niệm Phật, để cuối đời định tâm niệm Phật, để mà tương lai chúng ta là đắc nhập vào liên hoa quá sanh, là chấm dứt dòng sanh tử luân hồi khổ đau, cũng như là đắc nhập niết bàn, vậy đó là giải thoát. Một lòng quyết tu cầu giải thoát sanh tử niết bàn, mỗi lâu hoạt được tận, câu thứ tư, mỗi lâu hoạt được tận, lâu hoạt là phiền não rơi rớt vào luân hồi sanh tử khổ. Do người ta tu giới định huệ, phát tâm trí tuệ đoạn tận phiền não vô minh, và cuối cùng đắc nhập niết bàn là đoạn ngược kiết sử đó tử. Thời gian hết rồi sẽ không giảm được kiết sử nữa, chỉ nó thoát tử nghe thôi, nói như vậy để chứng được a la hán. Còn người tu tịnh độ chúng ta đó là nhờ niệm Phật mà nó là tiêu dần mòn phiền não tập khí cũ. Nhờ niệm Phật chúng ta mà mau đến nhất tâm bất loạn, là chỉ có câu niệm Phật trong tâm mình mà thôi. Nhờ niệm Phật liên tục chỉ một niệm mà thâu suốt cuộc đời, là lâm chung ta được định tâm niệm Phật, là chúng ta được giải thoát. Cho nên những phiền não quá khứ rơi rớt lần, cái lậu tạnh là vô tới, nó bị gì? Nó không còn tồn tại mà nữa, là phiền não là rơi rớt lọt lại dòng sanh tử, bị tận dứt rồi, bị đoạn tận rồi. Lậu tận là đoạn tận phiền não sanh tử. Hiểu rồi chứ? A-la-hán lậu tận là vị A-la-hán là chấm dứt cái phiền não hết rồi, phiền não không còn rơi rớt luân hồi nữa. Đó là như vậy đó. Thì cũng như vậy đó, mọi người Phật tử chúng ta mà chuyên tu niệm Phật, nhờ niệm Phật là phiền não là đoạn dần dần, thì lâm chung là đỉnh tâm niệm Phật, là phiền não sạch sẽ từ đây. Cho nên chúng ta đi vào tam muội và đi vào liên hoa hóa sanh là giải thoát. Hiểu rõ chưa? Đó là mọi lậu hoạt dần dần. Thì kết thúc bài học hôm nay, nhà sư lặp lại Phật tử bằng cái bài thơ, bài thơ cho diễn tả các bản là siêu tử học đó. Thì tóm lại bài học này, hai bài kể này bằng bài thơ như sau: người trí chẳng biết tổn hại ai, miễn ăn lời nói với việc làm, tâm khéo suy tư thường chế ngự, phiền não trừ dần dứt tử sanh. Con đường sanh tử lăn quanh, người trí ngày đêm giả chí thành, nhất tâm hướng nguyện về xứ Phật, Di Đà chiêm niệm cực lạc sanh. Phải không? Như vậy đó. Thì bài hôm nay nó cũng có hai bài kệ cho nó cứu của Phật dạy. Cho tóm lại bằng bài kệ mà sư lạ lòng trong cái nghĩa như thế nào tự dễ hiểu, đọc lại lần nữa nè. Bài thơ để nhớ: người trí chẳng biết tổn hại ai, miễn ăn lời nói với việc làm, tâm khéo suy tư thường chế ngự, phiền não trừ dần dứt tử sanh. Con đường sanh tử lăn quanh, người trí ngày đêm giả chí thành, nhất tâm hướng nguyện về xứ Phật, Di Đà chiêm niệm cực lạc sanh. Thì là Phật. Thôi mà bên đây là Phật tử phải với tu, chúng ta tạm dừng ở đây.
Cứ lên quanh con đường sanh tử, cứ lên quanh con đường cứ